làm sớm quá, anh chuẩn bị không kịp, đắc linh sớm quá, đắc linh sớm quá, kia tới giờ anh chuẩn bị không kịp. Nhưng mà đúng ra gần sát hơi sớm, mình nữa anh kịp. Tôi là tưởng đồng hồ đi chậm chứ, thấy chưa tới giờ. Mình nói về lát về thì mình cứ từ từ, anh đúng giờ. Lấy cái linh này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi vào buổi học chiều nay thì cũng chính là chúng ta thắp hai niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô
quan Như thế ở chỗ ngại biến thành không, không được không trở thành ngại. Vì thế Đức Như Lai ở trong chướng ngại được đạo Bồ Đề, đến như bọn ông Phương Quật Ma La và Đề Bà Đạt Đa đều đến làm ngại, mà Đức Phật vẫn thọ trí cho họ, về sau vẫn thành Phật. Đâu chẳng phải họ là nghịch mà ta vẫn thuận, kia là phải mà ta đã thành. Trong đời nay người tiếp tục học đạo, nếu trước không ở chỗ ngại, khi chướng ngại khó về nghịch nổi, khiến cho báo pháp phương do đó mà bắt.
Cổ báo pháp phương thật
à, cho đó cổ báo pháp phương khiến cổ báo pháp phương cho đó mà bắt. Đâu chẳng biết ư, đâu chẳng biết ư.
Thì những cái đợt học vừa qua thì chúng ta được học lại 10 điều tâm niệm. Thì sau khi đó sẽ phân luận bảo quân tâm nguyện kết thúc về cái giá trị của 10 điều tâm niệm đó, và cái ứng dụng, cái diệu dụng của 10 điều tâm niệm trong cuộc sống chúng ta. Thì ở đây là nói là thánh nhân lập bài giáo hóa chứ không là thường nhân. Thì những phương tiện giáo hóa của thánh nhân là luôn luôn lập bài những cái phương tiện làm sao để chuyển hóa những cái sự mà bức xúc chướng ngại chúng ta trong đời sống. Lúc đầu thì nói là có thân chúng ta khỏe, nhưng mà chúng ta lại có tâm niệm là sợ bệnh. Thì cái sợ bệnh đó nó là một cái giống như cái lý do để chúng ta tìm mọi cách này để bồi bổ cái thân này. Sợ cho mẹ yếu, ăn cho nhiều, ăn cho ngon, ngủ cho đã, chẳng làm gì đó ra thất bệnh. Thì thánh nhân đặt ra đừng có sợ bệnh, vì nếu mà bệnh thì nếu thân bệnh thì thân được nó không sanh. Ở đây thì thánh nhân mình lập ngược lại, thì khi mà mình bệnh thì chúng ta cũng không nên có cái tư tưởng mà bi quan, và chúng ta có tư tưởng hối thất. Cái việc này nó xảy ra rất nhiều ở trong thiền viện. Cái việc thấy một số người xuất gia được một thời gian rồi chuyện lý do này lý do đi lên nọ, chạy về nhà khách tới chạy lui, rồi sinh hoạt nó không được công chúng. Ở đây có xảy ra chuyện đó. Rồi từ cái chạy tới chạy lui ở trong khuôn chúng ta bị sao lãng, và nó gây ra những cái thứ rất là rối rắm phiền hà giữa tình cảm, rồi giữa cái mối quan hệ với nhau nó rối rắm vô cùng. Thành thử ra lúc mà xuất gia hòa thượng cũng có dạy là đại chúng là phải đáng cố gắng ở trong thiền viện một thời gian 3 năm rồi mới đi tới đi lui, và nó rất hạn chế vấn đề đi lại. Ở đây chúng ta là ít người quá thì công việc nhiều khi nó cũng trở ngại, nó bắt buộc tôi cái việc ra đi, tức là mỗi lần đi tôi cũng rất là hạn chế vì kinh nghiệm rất nhiều. Khi chúng ta tập trung vào việc gì mà chúng ta sao lãng thì việc đó rất khó thành công, mà trong đại chúng nếu mà nó không điều động với nhau thì nó dễ gây cái bức xúc đó. Người này bây giờ học, người này tiến, mà người kia lùi, tự nhiên nó có sự đấu nghịch với nhau và nó có mặc cảm với nhau. Thành thử ra ở đây là tôi nói với nghe, mình bị bệnh thì mình cũng nghĩ là ở đây người ta ở địa phương người ta chữa được, mình chữa được, có gì không phải lo chuyện đi xa đi gần làm gì. Tại mình vì lý do để chạy về nhà để mình sinh hoạt ở nhà, thì mình lý do đó cho là mình chứng tỏ là mình năng lực mình rất là yếu. Khi mình chạy về nhà biết bao nhiêu thì ngày xưa nó sẽ trổ, bây giờ nó sẽ lâu kéo chúng ta. Rồi khi lên tiền nghiệp chúng ta tu nó rất là quẩy quẩy, vượt lên vượt xuống mà nó không có tinh thần. Rồi sinh hoạt chúng ta lơ mơ nó rất là vớ vẩn. Cái này là một cái nghiệm được thấy là rất là rõ. Rồi một số người là vì lý do bệnh một thời gian rồi tu nó xuống, nó bắt đầu tìm cách chạy về thấp, chạy về cái này cái họ, xin lý do về chùa về thầy. Nó có những lý do làm cho chúng ta là rất là khó xử. Thành thử ra quý vị nên nhớ đó, ở thiền viện thì cũng để sống chung với nhau, đồng vui cộng khổ. Những cái gì đó có gì cũng cho đáng có đúng sang sẻ, cái gì có bệnh ở đây cũng không có bỏ. Tôi nói thật, dám nói là nếu mà kẹt quá luôn để sống lâu nhau mà trở đẹp kẹt bệnh mà cầm chùa đánh chùa chẳng hay đánh đo cho cái gì cũng nhưng mà cái gì cứ chữa theo cái ý mình là tại vì mình bệnh là mình vì bệnh loạn tử, nó kết hợp với cái bệnh thực tại nó thành một cơn đại bệnh, phải chạy về nhà mới hết bệnh, mà không chạy về nhà nó càng tăng thêm bệnh. Mình nói cũng đó. Còn mình sống thôi, chạy bây giờ ở đây người ta có bệnh viện có lẽ nó quá lắm rồi, bây giờ về thì mình chữa bệnh. Hồi đó tôi về nó nằm bệnh viện chứ không bước, không có lý do, không có tìm lý do gì trước nữa, nhà nằm xong rồi về thì mình biết là mỗi lần về rất là sao tiếng trong gia đình. Trong khi mình tập trung cái niệm tưởng là tôi đây bỏ hết để tìm vấn đề tránh khi mình giải quyết cái vấn đề chánh rồi thì mình tha hồi mình mới ứng dụng sao cũng được. Và thật sự nói là trong 3 năm cái gì mà giải quyết được cái vấn đề mà biến hóa trong gia đình mà cái người có thể yên ổn, có thể tu ngon. Bây giờ trong thời gian mới xuất gia mới có chuyện gì mà nó đi tới luôn biết cái này cái nọ rất là đỡ nè. Thành thử vì công việc tôi cũng mất một cái gì nó còn nó không muốn gì đi đâu, vì tôi kinh nghiệm rất nhiều, nợ cái liên hệ điện thoại mà cái điện qua điện thoại nó cũng rắc rối, cái sinh việc này việc nọ nó đổ thừa, à tôi đi nhờ người này tôi yêu cầu người kia đủ việc làm chúng ta nấu, trong khi đó cái đó cái việc là không có đáng, không bị được chánh chúng ta tu tập, thì chánh chúng ta tu tập là gột bỏ những gì dính mắc, những gì ràng buộc mới gọi là giải thoát. Bây giờ việc cũ chưa xong chúng ta lại trầm cái việc mới thì chánh hành nó càng khó. Chúng ta ráng được một thời gian mà đã im rồi, qua chừng thời gian mình ráng chịu đựng tập trung hết một việc làm đi, mà đã im rồi cái gì có mà về nhà nó cũng nhẹ, nó cứ bước. Chứ bây giờ bỏ trong gì mới xuất gia về nhà cái bữa đi cái gì rất là lưu lính, mà nhiều khi đi là nó làm cái tâm thần nó nao nao, lên cái tay mình tu nó giống như người mất hồn, nó lơi cái đủ cực lắm. Cho nên cái điều phải ráng, cái bệnh khổ này nó không phải là lý do chánh đáng, mà Đức Phật nói là chúng ta mượn cái bệnh này để làm một cái phương tiện, làm một phương thuốc để đối trị vào những tập khí. Cái bệnh khổ này nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do chúng ta không có điều hòa trong việc ăn uống. Nguyên nhân thứ hai là chúng ta lúc mà sinh hoạt với đại chúng chúng ta không có chánh niệm, thành thử ra đầu óc chúng ta nó bị vơ vơ bẩn bẩn, ăn nó không tiêu, ăn mà dĩ vơ dĩ bẩn. À, rồi thì cái chuyện chấm nhất đó là cũng là cái duyên báo của mình. Là ngày xưa mình đã tạo những cái gì bất xúc bất an, là làm những việc gì nó xấu ác bất thiện, bây giờ chúng ta phải cảnh cái quả báo của bệnh này. Như cái chuyện này giá điện giờ cũng để giá điện lại giá tiền đó, là tại sao làm vị viện chủ của vị đại học anh là vẫn bị bệnh cả bao nhiêu năm rất là khổ sở. Nhưng mà vì hồi xưa ông là một vị tướng quân chém giết quá nhiều, nên bây giờ dù có tu thì phải bỏ trả cái duyên báo. À, thì nó kết nghiệp của duyên báo quá khứ và những việc hiện tại nó tạo thành cơn bệnh khổ. À, nhưng mà Đức Phật như trong các vị tổ cũng tìm cách những phương tiện chuyển hóa, là khi bệnh chúng ta tìm cách quán chiếu thế nào để hóa giải nó và vẫn tiếp tục tu. Thì rồi ta nói là cái gì là bệnh tâm nó rất khó hơn là bệnh thân. À, thân chúng ta có thể bệnh nhưng mà tâm chúng ta bệnh rất là khó chịu. Thân đó, mà cái thân nó lại nguyên nhờ cái tâm. Một khi tâm mà chúng ta có những cái mục đích, có những cái lập trường vững chắc, chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực ý chí vượt qua và chúng ta sẽ đạo được rất là nhiều. Chứ còn nếu mà tâm chúng ta còn vơ vẩn chuyện này chuyện nọ thì nó làm cái thân đang khỏe thì nó mệt mỏi, nó không muốn làm mà nó gây những cái bệnh. Cái trường hợp này xảy ra rất nhiều. Nên một ngày nọ thì một buổi chiều Đức Phật sau khi mà đi kinh hành, Đức Phật mới vào một cái tinh tịnh xá, cái là chỗ mà các đại chúng đang ở đó, là vào cái phòng cho những người bệnh á. Thì Đức Phật đến thăm một vị tỳ kheo bị bệnh và ngài ngồi kế bên và ngài dạy: này các tỳ kheo, có năm điều quán tưởng cho một tỳ kheo bị ốm đau bệnh hoạn. Nếu chúng ta giữ vững lập trường năm cái quán này thì chúng ta có thể đoạn trừ lậu vật, đạt được sự giải thoát an ổn, và chúng ta sẽ an trụ vào tâm vô lậu giải thoát và tệ vô lậu giải thoát. Đó là năm điều. Thứ nhất là chúng ta quán thân bất tịnh trên thân, tức là cái người bệnh á, mình quán cái thân mình nó tấu uế, nó nhơ nhớp, nó đủ thứ vấn đề, nó không sạch nằm trên thân. Thứ hai là quán tưởng ghê gớm về các món ăn, tức là bắt đầu về quán vị sắc. Rồi thứ hai là thọ, tức là chúng ta những món ăn lúc mà chúng ta còn khỏe thì ta đầu món ngon vật lạ, những gì nó đáp ứng thỏa mãn, nhưng mà khi bệnh mình cảm thấy cái miệng mình nó lạc lẽo, ăn cái gì nó không ngon thì tự nhiên mình quán luôn cái đó, thì nó rất là hợp là quán không thích ghê tởm mà không ăn. Thứ ba là quán không có cái tưởng nghĩ về thế giới. Bây giờ chúng ta còn khỏe thì mình còn tươi thả, người ta đầu óc mình nó thoải mái rộn ràng, mình quán mình nghĩ là ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc gì đó, điều kiện sinh sống thoải mái vui vẻ, vật chất văn minh gì nó được đủ thứ điều kiện, mình cứ mơ tưởng như vậy đó. Thì bây giờ quán sẵn bây giờ đang bệnh, tự nhiên cái cảm nhận cảm xúc đó nó gì nó bị là nó lưu sụp và nó không còn có phấn khởi nữa, chúng ta quán để cho nó giảm luôn, giảm luôn cái tưởng về thế giới. Và thứ tư là quán về vô thường về trong các hành. Thành là khi chúng ta suy nghĩ tương lai là suy nghĩ về quá khứ, rồi suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, rồi lập cho ta một cái định, một cái định kiến về cái tương lai như vậy. Nhưng mà khi bệnh thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nó khó thực hiện, không dẹp được cái tương lai, dẹp được cái quá khứ để chúng ta sống với cái bệnh, là quán về cái vô thường, về các hành. Và thứ tư là an trú về cái tưởng về chết, tức là cuối cùng là hành là thức, thức là sự nhận biết. Thì khi chúng ta còn sinh hoạt, còn phân biệt việc tạm tỏ, nhưng mà mình quán mình giống như một người chết, lúc đó một cảnh đối với ta không có vấn đề mà phân hai, mình và cảnh là một, tức là nó không còn phân biệt nữa. Thì lúc đó chúng ta giống như người chết, nhưng mà rõ ràng mình biết mà quán được mà. Thì này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo nào bệnh hoạn đau ốm mà luôn luôn giữ về năm đề mục này, thì người đó sẽ đoạn trừ lậu hoặc và chứng ngộ an trú được tâm vô lậu giải thoát và tuệ vô lậu giải thoát. Này các tỳ kheo, các tăng phải cố gắng nỗ lực tinh tấn, không có biến đề. Đây là bài kinh trong Tam Chi Bộ Kinh mà Đức Phật đã dạy cho các tỳ kheo bị bệnh. Thì quý vị nên biết là ở trong cuộc đời người thường thế gian mà chúng ta ai cũng muốn sức khỏe, có sức khỏe thì đương nhiên mình làm việc gì nó rất là tinh tấn và rất là nỗ lực, rồi nó vững vàng, nó không có lo nghĩ. Nhưng mà bệnh nó là một thuộc tính của con người, làm sao chúng ta có thể đem lại cái sức khỏe thường xuyên cho mình được. Nhưng mà người tu thì nó có một cái là tuy là bệnh nhưng mà ở trong cái bệnh đó mình vẫn có điều kiện để chuyển hóa. Còn người đời là khi người ta bệnh là người ta lúc đầu chỉ lo cái thân thôi, và lúc đầu lo lắm chạy tới chạy luôn lo thuốc men, và lúc đó bị ô sầu về thân. Còn người tu chúng ta là tuy bệnh nhưng mà mình lợi dụng trong lúc bệnh đó mình sẽ quán lấy một cái đề tài đó, quán chiếu, tức là lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Mình bệnh khổ rồi mình quán chiếu được những vấn đề mà Đức Phật đưa ra, mình quán chiếu trong lúc giai đoạn mình không còn ham muốn, không sự đam mê, không sự dính mắc, thì mình không ăn dẹp được cái thân này, quán bất tịnh dẹp được cái sự ham muốn ăn uống, để chọn lựa muốn có ăn thứ này thứ nọ, và dẹp được những mơ tưởng cái cảnh giới, được cái sự sung túc và hưởng thụ trong vật chất, rồi dẹp về những cái suy nghĩ là vẽ vời cho chúng ta một cái tương lai gì tốt đẹp gì đó, dẹp luôn và cảm thấy là đối với thân này bị chết là bình thường, ai cũng phải như vậy. Thì nhờ quán tưởng như vậy thì chúng ta đối với thân này dù nó có rượu rạo, nó có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn an tâm vẫn tu. Đây là một cái là đề tài rất là xúc tích mà Đức Phật đưa ra để nhắc nhở là trong đại chúng là cái việc bệnh là việc thường niên, và ngay cả Đức Phật cũng là bị bệnh. Nhưng mà dù sao mình là con của Phật, là đến giác ngộ thì luôn luôn hay là lấy quán được cái bệnh này, tuy là nói là như vậy nhưng mà chúng ta vẫn còn được cái may mắn hiểu được giáo pháp, hiểu được đường đi nước về, chúng ta đã vận chuyển, và trong cái vận chuyển hành đức cái việc mà công phu tu tập đó, chúng ta nương lên cái bệnh đó để chúng ta làm thấy được cái cảnh vô thường biến đổi của cái có thân này, của sức khỏe này thế này, và chúng ta sẽ bình tâm ý tứ thận trọng nhìn lại cái thật tướng của pháp. Khi chúng ta loại bỏ những cái ảo tưởng, những vọng tưởng gì đó, thì tự nhiên có một giai đoạn khi mà vọng tưởng dứt bạch, chúng ta sẽ có cơ hội chứng ngộ được vô lậu giải thoát, chứng ngộ được thánh trí giải thoát. Đây là Đức Phật nói là việc này có, tại vì trong những cái việc trong kinh Pháp Cú có kể những vị tăng đã khi giờ cuối trước khi mà từ bỏ cuộc đời này đã chứng được cái này, là do có quán tưởng mạnh mẽ về cái bệnh. Vậy thì bây giờ bệnh khổ làm thuốc hay là Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta là trong cái chướng ngại trong đường tu nó ai cũng phải gặp. Và khi gặp là chúng ta đừng có bối rối, đừng có bất an và đừng có đu sụp, mà luôn luôn lấy những cái chướng ngại đó là một phương tiện hay, là làm một cái liệu pháp để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống. Khi bệnh là chúng ta sẽ bớt tranh đấu với nhau, còn khỏe còn mạnh chứ mình còn nhìn người này nhìn người nọ là xối xỉa chê bai chỉ trích người này. Nhưng mà khi bệnh tự nhiên chúng ta cảm thấy cái ngã mình nó giảm bớt, mình cảm thấy mình thua sút bớt một chút thì nó bớt đi cái ngã này. Còn mình còn khỏe thì mình còn tung tăng, mình làm này nọ, huynh đệ sai sức của mình về nhờ cái gì đó người ta làm không vừa ý là đã có những cái thái độ hay là những cái lời hằn học thế này thế nọ chê trách, nó có những cái việc như vậy. Thì giờ bệnh thì nó cũng có là đề một mình quán, giờ bệnh được như vậy thì mình cũng biết là thân mình cũng như vậy, rồi thêm một cái bệnh nó giúp chúng ta một cái ý thức, nó có một cái cơ hội phải tận dụng. Khi mình bệnh mình như vậy thì cơ hội không biết là mình còn ở cái điều kiện thời gian ở cuộc sống này bao lâu, mình tranh thủ thời gian mình coi sách nghe băng rồi mình công phu để làm sao mình tranh thủ được cái thời gian cơ hội cần thiết áp dụng vào trong cuộc sống, thì mình chúng ta mới thực hiện rõ ý nghĩa của con người con Phật. Chứ còn bây giờ mình bệnh rồi mình cứ lo đang ở bệnh hay gì nó yên ổn rồi, nó bệnh rồi bây giờ nó tắt thêm một cái sầu lo phiền não thì cái bệnh nó trồng thêm bệnh, nó càng thêm khổ. Còn bây giờ mình bệnh nhưng mà mình khởi lên một ý chí, dù bệnh nhưng mà phải cố gắng, mình tận dụng tranh thủ, tức là khởi lên một ý chí để vượt qua cái bệnh. Thì khi quý vị vừa khởi lên một ý chí thoát qua cái chứng ngại đó thì tự nhiên trong cơ thể quý vị nó tiết ra những cái năng lượng đó giống như là một cái sự công kích lại những đối thủ, tức là chống lại căn bệnh, chống lại những vi trùng. À, nó có hay chỗ đó. Cho nên bây giờ ví dụ chúng ta tinh thần mà đang bãi quải yếu ớt mà bệnh tới mà chúng ta cứ theo cái đó chúng ta lo đầu, chúng ta sẽ càng bệnh nặng. Nhưng mà chúng ta nói không sao, cái này chỉ là cái biến chuyển cơ thể, ráng cố gắng tập thể dục, ráng cố gắng sinh hoạt bình thường được bao nhiêu hay như thì ráng cố gắng bằng tất cả còn nước còn cả chứ nó không bao giờ chịu luôn á, thì lúc đó nó sẽ đánh bạc những cái vòng tưởng của chúng ta và nó khỏe, nó ngồi vậy. Ngay cả việc ngồi thiền cũng vậy, vậy ví dụ chúng ta bắt chân ngồi thiền lên chúng ta đau, chúng ta nói không sao cứ đau chấp nhận đau, là tự nhiên cái mỗi ngày chúng ta lấn nước một chút 5 phút 3 phút 10 phút thì đến một giai đoạn đó thì cái thời giờ ngồi thiền nó sẽ đạt. Chứ chúng ta cứ sợ đau chúng ta buông ra rồi chúng ta cứ làm thế hoài thì chúng ta đầu hàng dưới chuyến này, và cái bệnh đó nó không phải là một cái đề tài để chúng ta buông mà nó là một chuyến này. Còn mình biết là bây giờ cái đau này có người khác còn đau với mình, thôi kệ mình ráng đau mình chịu đựng. Nhiều khi người ta bị vết thương này đứt cẳng đứt giò hay là những vết thương là bất ngờ người ta vẫn chịu được, thì tại sao mình không chịu? Mình giống như mình đã chịu đi, đến lúc mình chịu không nổi nữa thì mình buông ra. Nhưng mà trong khi mình chịu không nổi nữa tức là mình đã lấn nước từ phút đó, hồi đó tôi nhờ vấn đề đó cho nên chỉ có 3 tháng là tôi lăn lộn tới giờ mà nó đau cái nỗi nào cắn răng mà đau rồi ngủ nó đau rồi nó là cái xíu nó hết rồi nó hết đau lại, mình ráng chịu nó hết. Rồi khi một ngày mình ráng mà khi mà một ngày là 40 phút là ngày sau không thể nào giữ 40 phút, phải 45 phút, không có vấn đề mà mình ráng lập với ý chí đó. Tại vì mình tập trung vào một việc đó thì nó đỡ. Sở dĩ quý vị không ngồi chịu nổi là tôi biết quý vị có nhiều chuyện mới ngồi tới bắt đầu bao nhiêu chuyện nó nghĩ gia đình chuyện này chuyện nọ là cũng những tư tưởng rất là miên man nó dồn tới nó vô lý đó. Nhưng mà khi mình đã ngồi mình yên tĩnh rồi bắt đầu tự nhiên mình nhớ lại cái chuyện không cần thiết, chúng ta nhận được cái vọng tưởng đó chúng ta bỏ, ráng cố gắng vì việc tránh. Mà quý vị đã lo xong cái việc tránh rồi á, nó thuần thục rồi á, nó nhẹ nhàng á, quý vị dụng công rất là nhẹ, chúng ta không cần phải dồn sức nữa, chúng ta làm ngồi vô bắt vô là ngồi nhẹ nhàng và nó qua được cái giờ rất là nhanh. Lúc đó chúng ta tự động làm chủ được những công việc khác và chúng ta có thể hành xử trong cái sáng suốt. Còn không chúng ta vừa lo đau rồi chúng ta suy nghĩ thế này thế nọ vẫn vơ là tâm chúng ta bị lưu sụt và tự nhiên nó phát minh những cái vọng tưởng chạy đầu này chạy đầu nào à, rồi chạy về nhà chữa bệnh chạy thế này thế nào, nó làm chúng ta có biến động. Còn chúng ta có thôi kệ cho nó chết cũng được, ráng ở đây ráng chịu được, tự nhiên nó là bệnh khổ là cũng hay. Thì chúng ta biết theo ứng dụng nó thì nó sẽ kết quả liền, không có. Cái đây là kinh nghiệm thực tiễn nha. Mà cái những cái năm đầu là những cái năm rất là khó khăn. Những năm đầu có thể cái gì hồi xưa mà vô tu mình thấy cái đường đời tu nó rất là lý tưởng, nó thần tượng đó. Nhưng mà khi vô khoảng một vài tháng tự nhiên mình đụng chạm những cái mình thấy rất là nó nhỏ nhặt mà tại sao mình chịu không được, mình bức xúc vô cùng. Ở ngoài đời mình gặp những chuyện là đâm chém đánh lộn nha, mà không sao, mình vô đây mình cũng để chút xíu mình chịu không nổi, nó lạ hay đó. Tại vì cái tập khí thói quen đó, nó tạo thành một cái hướng. Bây giờ chúng ta đi ngửa cái hướng đó thì từ cái tâm điểm đó nó sẽ chuyển hóa. Thành thử là tôi mới trong thanh quy mới đặt ra những việc này việc nọ, quý vị phải không làm được gì được không được tự ý, vậy là phải cố gắng và tập trung tỉnh giác từng việc làm, sắp xếp việc gì ngăn nắp thứ tự để tập cho quý vị muốn với những cái tập khí cái quen, chứ không phải là ở đây quý thầy dành cái gì lý với quý vị làm gì, cái đó là thành vấn đề. Tôi đúng hay quý vị đúng không thành vấn đề, quan trọng quý vị là phải tỉnh giác. Cho nên quý vị phải ráng ở vị trí mình làm cho đúng, bây giờ áo cái gì mình phải làm đúng cho đó, trái chấp thì không thành vấn đề, cho nó đỡ suy nghĩ, nó đỡ mình càng suy nghĩ tức là gọi là con người bệnh, con người bị rút mắt à, nó bệnh như cái bị biểu nó làm nó ưa cãi, nó ưa làm cái ý nó làm đã rồi mới nói, tức là mình nói là mình bệnh rồi, thì những tâm niệm đó nó sẽ tạo cho ta những cái chuẩn tử ở trong cơ thể, và khi nó dồn nén rồi nó gặp nhiều việc chúng ta rất dễ do động, công phu rất là khó. Bây giờ cứ đặt một cái tư tưởng là tôi vô đây để làm gì hay sao, còn miếng việc gì vậy không ơi, ngay cả nghề nghiệp đó tôi đã nói với mọi người là mình vào đây làm thầy chứ phải làm thợ, những chuyện ngày xưa là dẹp, mình chỉ giải quyết khi cần thiết, không cần thiết dẹp thôi.
bản thân tôi ngày xưa là nghề nghiệp, tại vì không thấy cái gì đâu, nhưng mà phải giàu được, mình bỏ hết thì mình mới tập trung được. Chứ nó thay nghề là nghiệp mà, mình nhào vô là mình hôm nay là cái chuyện này nọ nó có lý do đó, nó buộc mình vô. Còn mình giải quyết là giải quyết công việc là tùy duyên, ví dụ công việc cần thiết giải quyết xong chết và bỏ, mình làm việc bình thường như trước. Một ông kỹ sư, mà ông bác sĩ, mà ông bác học là vô đây vẫn là một người sinh bình thường, vẫn nhổ cỏ rồi nó vậy đó. Khi nào cần trong cái nghiệp ta là nhờ chút xíu để cho chúng ta làm công việc nó giải quyết, nhưng mà sẵn cái nhờ đó cái làm đó chúng ta vận dụng công phu tôi làm nhưng mà không dính mắt bỏ kịch bỏ là người mới chứ. Chứ còn mình cứ tối ngày cứ đeo bám cho nó hoài, tự nhiên nó làm chúng ta làm buộc ha, để có thể thấy là thấy rõ sống rồi cái gì ta thấy một hai năm đầu hết được, nhưng qua khoảng chừng năm thứ ba bắt đầu là như năm thứ ba nó có sự chuẩn bị, nó ngay mắt lo từ từ, nó im á từ từ, và chúng ta phải nhẹ từ từ nếu mà chúng ta hết lòng trong ba năm đó. Rồi tới bắt đầu năm thứ tư người ta mới cho thọ giới, tại cái giờ bắt đầu năm thế giới tức là mình bắt đầu mình lên lớp mới. Nếu mà đúng như vậy thì năm thứ ba mình đặt yên lặng rồi bắt đầu mình sắp xếp, mình trầm tĩnh, mình nghiêm chỉnh, mình làm việc gì ra việc đó là ý thức chánh niệm, tự nhiên mình bước ra giới thì theo mình khác. Còn mình làm cái kiểu như là thọ giới cho nó có hình thức, có danh tiếng thì quý vị thọ rồi đó là cái gì nó cũng không yên. Hồi mà đó tôi vừa năm thứ ba nó lên sinh mà được cũng đâu những năm thứ tư ba năm thứ tư thọ giới, mà năm thứ tư thọ giới rồi mà cũng còn gặp những cái chuyện này đủ cái chuyện. Nhưng mà đâu nhờ ngay gần trong cái mình vững vàng trong cái công phu mình vượt qua như vậy, nên bệnh khổ thành phúc hay là như vậy. Cái bệnh này không phải là bệnh thân đâu, nó bệnh của cái tâm, nó chiêu cảm ra thân. Cái tâm chúng ta rối loạn, chúng ta bất an, chúng ta chướng ngại từ công việc nhỏ trong sinh hoạt, nó tạo thành cái thân bệnh, nó âm thầm như vậy đó. Thì bây giờ mình phải ráng làm sao nơi cái bệnh khổ đó chúng ta phải tạo sự bình an yên vui trong đại chúng, tức là chúng ta sắp xếp đâu là đó nằm đó, gặp cái gì trong tầm tay, gặp một cái gì dơ chúng ta thọ tay chúng ta làm, tự nhiên giảm bớt đi cái vọng tưởng mà nó làm chánh niệm, sắp một cái giác ngay cái gì thấy bình thường ấy. Nhưng mà mình vừa tập cái mình chiêu cảm với người kể bên người ta cũng ngay ngắn như mình làm nó theo cái gì được. Còn mình làm số bù số bộ thì người ta thấy ông đó lớn ông làm vậy mình cũng làm vậy, thì tâm ra mình làm cả đám gì đúng không? Chứ chúng ta chịu khó làm đâu mà đứa mỗi người ngăn nắp một chút, sạch sẽ một chút thì tự nhiên cái thiền môn nó nguyên vẹn, toàn chúng nó cũng qua được cái đấy. Chứ còn bây giờ thì mình ngăn ác xem kỹ nghiệp thì coi tin cái chuyện người ta làm sơ sức chút xíu chúng ta ưa để ý, chúng ta ưa chê trách, mà cái nghiệp thiện người ta làm mình coi tin tức là mình chỉ chú trọng cái là tích thiện mà dương ác, tức là mình giấu cái thiện mà dương ác. Sống gì đây là nói là người bệnh đó. Chứ mà mình biết sống mà biết bệnh chuyển bệnh làm thuốc hay thì khi thấy người ta bệnh mình tránh bệnh đó, mà làm cho người ta thấy người ta làm tức là cho người ta bất bệnh thì nó cũng là một phương thức hay. Sống như vậy thôi, đơn giản vô cùng. Dẹp bớt đi, ăn uống xong rồi đừng có sàm sàm, ăn xong rồi ồn ào giỡn cười, mới ngồi trong phục nghiệm là giữ tâm yên lặng thì của chúng tiến năng tiên để tập chúng ta yên lặng từ trong lúc ăn cái lúc sinh hoạt, chứ không phải là đợi ăn mới yên lặng rồi sinh hoạt ta hồ nấu trong mà trong vừa hết bữa ăn để mà tha hồ nấu là dở rồi cười. Thế gian thì chuyện nó được, nhưng mà mình trong cái tiểu tiền mình đã ý thức mình là một người tu, một người giải thoát, một người lớn, mình phải làm gương cho người đi sau. Hồi trước tôi nói nhiều buổi sáng mà ăn cơm cũng không được mà ồn ào, mà nghe tôi thấy cũng nói chuyện bình thường giỡn cười rồi nói hoài cũng cười. Chắc lẽ nó đều sao đâu phải cho cái gì lên quả đường ăn buổi sáng luôn rồi cho nó ổn. Ngồi bắt đầu nói chuyện giỡn, tôi nghe đánh kẻ học kinh rồi mà vẫn cười giỡn cười, tôi không biết làm sao vẫn đã giờ nó hoài vậy ra đúng mà. Nó thật là có trách nhiệm cực chứ, tại vì biết bao nhiêu việc thấy gì thấy tôi đầu óc mình hết đi hội đi học đi giảng đi giảng không có thời gian về nữa. Về có đi kiểm tiền với cái việc rồi bây giờ chẳng để nhắc nhở hoài cái gì lớn như vậy, ý thức gì một chút, mọi người làm cái gì cho mình nhắc nhở, chỉ cần đưa ngón tay về là xong, hay là gõ về bớt nói chuyện bớt giận, ngồi ăn nghiêm ra có đó nó mới có công đức thì mình mới tu được. Chứ mà mình sơ sức mình cứ lại mình lơ là hoài thì bây giờ nó càng trầm cái cổ. Mấy đứa nhỏ thì tội nghiệp nó còn nhỏ, mình nó phải nương nhờ mình dạy nó, mình nhắc nhở nó. Còn mấy đứa nhỏ vậy sáng tới kiểu như con vậy dám tôi lắm, thầy cho ngủ tới 4 giờ thì cũng về, thầy ngồi thiền tới 4 giờ thì mệt rồi, 2 giờ mấy là thầy đi dậy, rồi bây giờ ngồi tới 4 giờ ra kêu tụi con mà tụi con cũng chật dữ. 3 giờ đó mình dậy, người ta đừng chiếu 3 giờ ta dậy, mà tụi con 4 giờ tụi con dậy, nó chuyện nó rất là đúng rồi. Phải ráng là cố gắng là tập cho nó quen. Với thầy là chỉ là người đi trước thôi, chứ thầy cũng chỉ con đường để con đi chứ làm sao cái này mình dẫn dắt cho con đi được. Tôi không phải tự lên đi nhắc nhở thôi, mọi người để ý thức kiến thức đó. Thì bây giờ mình tập một người một chi tiết, một thành viên trong một cái ngôi nhà hay không thể làm được cái việc gì thành thức có tiền viện là được, mà cái sự đóng góp của toàn thể thầy vẫn đầy đủ những cái sơ sót, những cái vụn về, nhưng mà tại vì cái vị trí là người thầy là phải có trách nhiệm, thì quý vị cũng ở vị trí mình làm trách nhiệm để sau này nó đi lên rồi cái người dưới nghe người trên, người trên chỉ người dưới nó điều, chứ cứ xông qua cãi lại cái đủ thứ ý kiến là nó xáo trộn thì nó không có được làm gì đúng giờ đó. Cái thầy nhắc nhở là thương, là thương nhắc nhở thì người đáng có cái làm, tôi còn phải đáng ý thức. Thì khi mà có một ý chí mình khởi lên để mình xông phá những chướng ngại thì quý vị sẽ có một năng lực rất là vững mạnh, và năng lực đó nó sẽ điều hành, điều hòa, nó thiết chế, nó chuyển hóa và làm ổn thỏa những công việc mà chúng ta rất là yêu. Ngày đó có một chú bé ở trong một môi trường ở bên Hàn Quốc ấy, thì nhớ chú có một nhiệm vụ là chú mỗi ngày chú vô cái trường, tại cái thời bên Hàn Quốc đó, nó cái khí hậu nó rất là lạnh, cho nên vào trường chú phải đốt cái lò lưỡi để mà sưởi ấm cho tất cả những người học sinh, nó cực kỳ đó, là phải vô mà chú có làm cái việc đó để thêm kiếm thêm tiền. Thì mỗi ngày vô đốt sưởi lên phòng để cho thầy giáo học sinh được học, thì cái vùng đó là cái vùng cách lượng bất cực rất là lạnh. Thì hôm đó người ta thấy môi trường, cái phòng của chúng đang làm cái gì đó, vượt cửa nó cháy, cầu nó bụt cháy. Thì lúc đó chú đang bưng vườn dầu mà khi mà một nít mà cũng nhỏ buồn ngủ là mệt quá, nó đem cái bình dầu lại đốt đốt sẵn đổ dầu vô, cái chú không thấy nó quẹt lên thì lửa nó phục vô người cháy luôn đi người đó. Rồi lúc đó phục lửa lên chú la anh chồng, người ta mới chạy vô bồng đứa bé về và đem đứa bé vào bệnh viện để cấp cứu. Nhưng mà khi vào bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ nói là đứa bé này nó bị bệnh quá nặng và không thể qua khỏi, và mình phải chịu thôi. Mà sau cái lúc bé đó cái thần thức nó sao nó vẫn tỉnh, nó nghe được bác sĩ là chẩn đoán mình khi nó nằm thiêm thiếp, mà nó nghe được bác sĩ nói là nó không thể cứu được. Thế nó nói với mình không, cứu không thể chết, cứu phải sống, không gì phải chết, nó phải sống. Và nó cũng chưa biết là nó phải sống, nó khởi lên cái dân một tiếng nói trong lương tâm là phải vươn lên. À vậy mà trong lòng kéo dài hoài 3 ngày bác sĩ không thấy gì, bác sĩ là thứ tư nó tỉnh dậy. Bác sĩ mới là ngạc nhiên, ủa sao cái bé này bây giờ nó có thể nó có điều kiện cứu được. Bắt đầu thì tập trung ra bác sĩ y khoa lên giỏi mà cứu nó nhỏ vậy và nó sống thiệt. Và khi nó sống rồi thì bác sĩ mới chẩn đoán là cái bé này nó bị thủng cái phần dưới quá nặng, nghĩa là từ trên ngực xuống dưới là bộ phận gì đó, từ dưới là bộ sinh dục mình cháy hư hết không còn rồi, và coi như là nó sẽ bị tê liệt luôn không thể đi được. Nó lúc mà nó tỉnh nó nghe được như vậy thì nó vẫn nó thôi kệ, dù không đi được nhưng mà mình may mắn mình còn sống sót, và chúng ta có thể là từ phần trên vẫn hoạt động được, nó vẫn học được và có thể thi đậu thi cử được, và sau đó nó được đưa lên cái xe lăn để nó sinh hoạt bình thường trong này. Mà trong khi trên xe lăn sinh hoạt bình thường trong này, nó lại thổi trong ý niệm không được, tại sao mà tôi phải bị như thế này, tôi phải đi được, tôi phải ráng làm sao đi được. Cái hôm đó là sau khi học bài xong, nó lén gia đình nó lăn xe ra ngoài, cái đàn bà nó nhào xuống đất nó lết đẩy nó tới cái hàng rào, trồng hàng rào đứng dậy nó té lên té xuống rồi nó ngã hàng rào. Thì lúc đó gia đình mới chạy ra đỡ, xua ra đi phải để con thật họ ráng đứng một khoảng chừng 5 ngày sau mới đứng được, có chừng đứng mới chịu được. Cái nó mừng quá rồi, nó tôi phải đi được, nó nói trong lòng nó tôi phải đi được, và cứ mỗi ngày cứ lấy hàng rào nhích, và một tháng sau bắt đầu bước đi được. Và nó tôi phải chạy được, nhưng mà chạy được nó còn yếu, bắt đầu từ nó tập lên bước đầu hàng. Rồi hôm đó là nó nói mẹ tin đưa con đi học để con đi bộ cái đường, con bán nết đi từ bước và té lên đứng dậy cái bộ cái đường, và khoảng chừng 2 tháng sau bắt đầu nó đi bình thường như vậy. Và nó nói rằng nó tập chạy tới trường chạy, nó còn nhỏ mà nó làm được vì nhờ tình thương của gia đình và ý chí của nó vận dụng hết ra. Và sau này bắt đầu nó tập những cái môn võ thuật, những môn thể thao, nó tập có quyền kinh luôn. Và sau phần này nó trở thành một người là chạy điền kinh giỏi nhất trong cự ly một dặm, và chạy đứng nhất trong trường, đó là bác sĩ này Alan Williman, là bác sĩ này sau thành người bị bác sĩ, và bác sĩ đó là chữa bệnh tê liệt cho những đứa trẻ. Quý vị thấy Tại vì một sự chướng ngại trong cái bệnh đó, nếu mà người ta lập được một ý chí, một sự quyết định, một sự thật tường, một đích mà thật trong sáng, mà thật đúng mạnh, thì còn nước bao nhiêu người ta còn phải không? Tại bây giờ nó không làm nó cũng chết, nó cũng không làm nó cũng bệnh, nhưng mà nó cố gắng bằng cái nỗ lực cuối cùng. Thì trong khoa học đã phân tích là chứng minh là khi chúng ta lập một ý chí thì tự nhiên trong bộ não ta phát ra một cái mệnh lệnh là phải đánh, phải chiến thắng. Giống như một vị tướng quân là khi mà đánh trận là khi tỏi cả quân chúng ta đến đánh chống được quân, thì trong ý chí nó phát ra cái mệnh lệnh liên tục. Thì qua một thời gian nó phát sinh liên tục, tự nhiên nó tăng cơ thể nó có những cái đề kháng, tuy nó tiết ra những năng lực và nó phong tỏa vào những cái chỗ mặt bị bế tắc. Nó khoa học chứng minh rất là hay, và nó công phá luôn những con vi trùng mà đã xâm chiếm được cơ thể, và tự nhiên ốc đầu ốc nó sáng sủa lên, và tự nhiên nó quá giải được nó qua được qua tử thần, nó vượt qua cái chết. Rồi cái tê liệt vẫn có, nhưng mà người ta nghĩ là nó cháy rồi, là không cách nào phục hồi, vậy mà nó vẫn tập ý chí, vậy mà nó ráng tập đi. Nhưng mà nhờ nó truyền năng lực từ trên cái bộ não trên truyền xuống, nó tạo ra những cái thông mạch đó, nó vượt qua được. Cái này trong cái chuyện khoa học mà nó chứng minh rất là kỹ, tại vì ông này mới học có sĩ mà sao còn biết ra cái bài đó, rồi ông biết ra những cái ký ức mà cái hồi ký của ông kia để biết ra, rồi chỉ những kinh nghiệm mà giúp những đứa trẻ bị tàn tật mà nó đi được. Thì trở lại trong đời sống chúng ta, người tu của mình đã đọc một cái ý chí, một cái khuynh hướng, một lập trường rõ ràng, thì quý vị phải giải thoát bỏ những cái không cần thiết, tập trung vào một cuộc điểm để công hóa cho được. Cái gì làm cho chúng ta bức xúc, cái gì mà làm chúng ta phiền não, cái gì làm chúng ta phải điên đảo, cái gì chúng ta phải tham lam, phải sân giận, phải độc tài, phải đố kỵ, ganh ghét, cái gì mà phải là bất an, mình phải tìm được cái nguồn gốc đó, và chính những cái đó nó sẽ chiếu phá trong cái ý chí mình đó, phát lên một cái ánh sáng, chiếu phá được cái nguồn gốc, và nó đánh tan và trừ ra bấy nhiêu đó, và nó tạo thành một cái ánh sáng cho do chúng ta tập trung vào một điểm, nó định và nó phát huy những sáng kiến và phát minh những cái tuệ, những cái tiềm năng của mình trong đó. Nó phát huy thành sao đấy, từ cái ý chí nó tạo ra một cái nguồn năng lượng rất mạnh. Và quý vị nên nhớ, cái ý chí này nó là cái mạng mà Đức Phật đã khám phá ở dưới Bồ Đề, tức là biết mọi người đã có đủ năng lực mà có thể là hành là diệu lực, ý lực như mọi người, nếu mà chúng ta biết khám phá những cái chứng này. Mà tại vì chúng ta từ lâu quá bị bên ngoài nó chi phối, nào cái đẹp cái xấu, cái đúng cái sai, cái phải cái trái, nó che, nó cứ chạy ra bên ngoài, nó chi phối, thành thử là mình chính những cái chi phối đó nó che lấp cái nguồn năng lượng. Cái khi mà chúng ta không là cùng đường tuyệt tổ, là không còn chỗ đi nữa, dẹp hết cái đó, tự nhiên nó thấy được cái năng lực đó, và cũng qua nó tập trung, nó phát huy. Đức Phật cũng vậy đó, lúc mà ngồi thiền, lúc mà khổ hạnh, như khổ hạnh 6 năm nữa là sắp chết rồi, nhưng mà giai đoạn đó khi bắt đầu buông bỏ, không còn cái vấn đề gì đó, tự nhiên Đức Phật thấy được cho mình đường bị mình nó bị bế tắc. Cho nên cố gắng đi con đường trung đạo là ăn bát sữa, rồi ngồi định tâm lại, và sau khi đó nhờ năng lực đó, Đức Phật vừa thấy sao hay. Mình cũng thấy sao mai, Đức Phật thấy sao mai, nhưng mình thấy sao mai, mình có sáng, có tối, có đẹp, có xấu. Đức Phật thấy sao mai, là thấy sao mai. Và phá được, tung được cánh trở của mình, là cánh giác nó xuất hiện. Vô minh dẹp sạch là cánh giác, là phát sáng ra Đức Phật. Đó là cái công trình của cái người đã đi cách bến cái chỗ. Còn mình là chúng ta đang nằm trong cái vùng bóng tối của cái ngõ kẹt. Đức Phật không thể nào chỉ chúng ta đến đó được, nên mới dùng những cái phương tiện mà kéo chúng ta ra từ ngõ kẹt ra cái thông đạo, thì chúng ta lúc đó chúng ta được tự nhiên giống như cái người thấy tánh thì chúng ta đi thoải mái. Thấy tánh là thành Phật, có nghĩa là thành con đường Phật, chứ không phải thành Phật thiệt nha. Cho nên kiến tánh là mới khởi tu, chúng ta thấy tánh là bắt đầu của tu, mà con đường tu nó rất là đơn giản. Mình đừng có lầm nhận là thấy tánh là thành Phật, không phải. Một số người vậy học trong cái sách vở không hiểu gì, thấy tánh chân lý, còn thấy tánh thực tế mình chưa thấy cái gì mà người ta bắt đầu tập tu, mà mình thấy chân lý mà còn giải nói là mình giải quyết xong việc rồi. Ý chí nó có những cái nguồn năng lực, tại nó phát huy được những cái tiềm năng mà bị ẩn đó. Nó biến những cái việc không thể thành có thể, rồi ngay cái việc không thể thành có thể đó, đặc biệt á, quý vị nên nhớ là những gì chúng ta làm hôm nay là sự hỗ trợ của bao nhiêu vạn pháp chúng sanh, từ huynh đệ cho đến những người thân, chứ không phải một mình mới làm được. Phải nhớ như vậy. Mà ý chí nó chỉ là nguyên nhân, còn những cái điều kiện để phát triển là những cái duyên. Cho nên mình phải sống, mình phải trồng, phải phóng sự, tạo một cái sự tình cảm thân mà tạo cái mối duyên Bồ Đề với những bộ mọi người trong thân, chúng ta mới tạo được sự thiên ổn. Mà chúng ta càng rút mắt tới một người nào đó, là chúng ta càng tạo chúng ta một sự rút mắt chứ mà. Cái đó là bệnh đó. à, mình sống hài hòa, càng hài hòa càng vui vẻ, mọi người càng báo dung, làm gì là chúng ta tự tạo cho chúng ta một cái hàng rào bảo vệ rất là vững chắc. Xung quanh chúng ta đều có những người gần gũi thương yêu, và người ta sẽ tạo một điều kiện làm sao để công phá những cái mà chúng ta và làm việc gì chúng ta phải đi hợp. Ý chí là như vậy, và khi chúng ta được làm những ổn rồi, nó lại kích động những người xung quanh. Những việc người ta thấy rất là khó, nhưng thằng bé nó làm việc rất là khó, nó làm từ một người chết đến một người sống lại, là một người bại liệt đến một người đi được. Thì những người xung quanh thấy những việc không thể thành có thể, tự nhiên người ta phấn khởi. Và khi cái bác sĩ Lenkumina chỉ lại người đó, tự nhiên có niềm tin, tại vì ông ấy đã làm được, đã làm thực tiễn, đã kinh nghiệm, đã từng trải qua những kinh nghiệm, thì chỉ là như người ta nghe được và người ta phục hồi. Đức Phật cũng vậy, chữ kinh nó là gì? Kinh là lời Đức Phật nói, mà kinh là lời của những người đã kinh nghiệm, đã sống qua. Chữ kinh nó là đi qua, là kinh nghiệm, tức là người đã sống qua, chứ không phải là kinh là lời Phật. Lời Phật là một lời để lấy một cái sự cái niềm tin cho người ta tin. Đó, quý vị thấy kinh của Kinh Thắng Mang nè, kinh Di Ma Cập nè, kinh Phát Bảo Đàm, đó phải Phật nói. Nhưng mà kinh là nói cho những người đã có kinh nghiệm, mà người đã có kinh nghiệm đã sống qua thì nói với ta toàn là bằng tấm lòng, bằng sự thật, bằng tình yêu thương, bằng trí tuệ người ta đã giải thoát. Chứ đâu phải nói chúng ta bằng cách ngồi suy nghĩ vẩn vơ, rồi phán đoán, rồi phỏng định, rồi thành kiến, không phải vậy. Những người đó đều là ảo tưởng, và đều phải là cái tập gọi là ngũ bóng ma, tức là những người lấy cái bóng làm ma để làm kinh nghiệm. Thì muốn vậy thì bây giờ chúng ta muốn được kinh nghiệm như con đường Đức Phật đã chỉ, là ngoài cách chúng ta thực tiễn tu tập là chúng ta giải quyết con này. Làm cái gì học là phải ráng tu tập, chứ không phải là mình làm một cái kiến giải, một cái luận giải. Nó là một phương tiện rất thù thắng, rất là tốt chứ ngoài không, nhưng mà tốt với cái người biết lấy làm phương tiện, chứ mà người chấp trước vào phương tiện là nó không kẹt. Chấp trước vào phương tiện chúng ta bị kẹt với người, là chúng ta sẽ giúp mất. Cho nên bây giờ mình lấy cái bệnh khổ làm cái khay, tức là lấy những cái vuốt mắt, những cái trở ngại trong nó làm một phương tiện để chúng ta chuyển qua, và đừng sợ nó. Nghĩ là bây giờ những cái kinh nghiệm, những thất bại gì đó, tuy chúng ta làm qua rồi nó không thành công, nó bị chướng ngại, nhưng mà nhiều khi mình nhìn được cái nguyên nhân, à tại mình ăn uống bừa bãi, mình ăn uống, mình sinh hoạt không đúng giờ đúng giấc, hoặc là mình làm gì đó nó gây ra cái bệnh, à tức là mình lúc mình đang bất an rất bệnh, mình không mình sẽ thấy được cái nguyên nhân. Lúc mình khỏe thì mình thấy là mình cứ sinh hoạt bình thường, mình không thấy, nhưng mà khi lúc bệnh hoạn chúng ta mới tìm một phương pháp nào phòng bệnh chữa bệnh, là mình đề mình để trong đó, mình tạo ra những phát minh, những sáng kiến để là mình vừa cho mình và cho những người khác, thì quý vị làm được cái bệnh khổ làm cái khen được gì, đúng không? Chứ còn bây giờ giống như bây giờ mình làm một cái xe, bây giờ có cái nghề cái xe máy móc gì á, quý vị làm tự nhiên thực hiện nhưng mà nó chưa đủ điều kiện, nó vẫn trở ngại, nó không được như mình, nhưng mà mình không chịu thua, mình tìm cách, mình tìm cái gì nó bị cái gì, nó trở ngại gì trong máy móc á, nó sơ suất cái gì, chúng ta tìm cách chỉnh sửa, rồi chúng ta điều chỉnh để nhờ cái thất bại ban đầu chúng ta phát minh được những cái sáng kiến, chúng ta tiếp tục làm và chúng ta thành công. À, thì bệnh cũng vậy, nó là chỉ một cái giai đoạn chướng ngại, rồi để nhắc nhở chúng ta, à mình làm không đúng pháp, làm không đúng, không có điểm điều kiện, chúng ta phải nhìn lại và thì nó cũng là một pháp tu. À, ăn uống nó vậy, cho nên nhiều khi trong cái học cũng nói là tại sao trong đời sống của quốc gia là mình phải có tam thường bất túc, là vì trong đó mình điều độ. Quý vị nên nhớ là trong bữa khoa trong sách khoa học nói mình ăn chừng 4 món trở lên là đã có độc dược rồi, món ăn khoảng chừng 3 món trở lại là rất bổ, mà 4 món trở lại lên bắt đầu nó có sự chuyển hóa, là có những món kỵ nha, mà ăn nhiều món chừng nào là càng độc chừng nào. Không, quý vị có đọc bài báo đâu không? Khoa học nói vấn đề dinh dưỡng á, nên mình tại sao tâm thường ngôn là tham thường bất túc, là ăn mặc ngủ phải nó điều độ thì nó nhẹ, nó bớt đi cái sự đòi hỏi tham muốn. Mà mình đòi hỏi mình tham muốn tức là mình đưa cho cơ thể chúng ta một sự lệ thuộc, hôm nay ăn ngon, ngày mai ăn dở là có tiền. Bây giờ như vậy mình sinh hoạt cái cuộc sống nào mình phải tùy duyên, mình phải hài hòa với một cuộc sống, đừng đòi hỏi gì có gì làm đó, thoải mái, đừng buộc như thế này, đừng buộc như thế kia, và đòi hỏi những gì cần thiết, ví dụ có thì xài, không có thì ráng cố gắng gì chúng ta vượt qua. Nhưng như quý vị qua được chướng ngại đó thì chính những lúc chướng ngại chúng ta quán sát đây là phút này, đây là chương trình để chúng ta vượt qua, và mỗi ngày nó tích hợp chúng ta một năng lực mạnh mẽ, mình đã có những cái trở ngại nhỏ dồn lại thành một khối, nó thành quen, những trở ngại từ từ nó tăng trưởng, chúng ta có thể đối diện và vượt qua những gì. Chứ còn đụng chút xíu cũng lo, đụng chút xíu cũng ngại, đụng chút xíu cũng than, đụng chút xíu cũng lên, đòi hỏi đủ thứ chuyện này nọ, tức là chúng ta đến đâu chúng ta chứng, dù cái việc đó đối với người ta là bình thường, có một cái này đó có gì đó chuyện nhỏ, nhưng mà đối với ta là một vấn đề. Và cuộc sống nó vậy, thành thử nó chế ra những quan nghi, những giới luật, những điều kiện như thế này để đi tập dần dần tự tư. từ từ nó tự nó trong thiền môn ở trong nhà thiền nó có cái những cái bài tập rất là mình thấy nó rất là nhỏ nhặt nhưng mình là cái đó nó luôn tập trong tâm những điều. Còn ngoài đời thì chúng ta ôi cái này là bỏ qua, không cần vấn đề bình thường, nhưng mà không ngờ những cái bình thường, những cái hộp khác nhỏ nhỏ đó nó làm chúng ta chứng cái gì phải đáng hiểu như vậy. Mình thử ra mình ráng ở trong thiền môn, trong cái sự là sống chung tu tập với nhau, mình ráng mình hài hòa, càng hài hòa càng vui vẻ càng an ổn như này thì cái bảo lãnh gì đường đi cái gì rất là nhẹ nhàng. Còn cấp chứng ngại nó không có thành ký đâu mà, tại vì mình đã qua chứng ngại quen rồi thì nó có chứng ngại nó không thành ký đâu, vượt qua dễ dàng đó. Cho nên phải lấy là bệnh hoạn làm thuốc hay, thì đó là cái cách của tâm đường bảo vương dạy là chúng ta là ở nơi phải nhẫn nhịn và chịu đựng những cái việc mà bất xúc. Thứ hai là lấy hoạn nạn làm tiêu dao, thì nó cũng như thế này, những sự hoạn nạn hay những sự gì mà tham khổ, chúng ta đạt học nhân quả chúng ta rõ rồi, nó không có việc gì ngẫu nhiên. Tại sao người ta không hoạn nạn mà mình hoạn nạn? Đời nó đâu có bất công, tại vì mình đã từng làm hoạn nạn người ta hoặc mình làm những gì đó bất xúc người ta, bây giờ mình thấy rõ. Tại bây giờ nơi cái hoạn nạn đó, nếu mà mình không có lấy sự tham nhẫn, không sự chịu đựng, không sự chấp nhận, mình chống đối lại thì trên cái hoạn nạn càng thêm hoạn nạn, nó càng nặng hoạn nạn ở ngoài hoạn nạn tấm tấm. Rồi cái món nợ chúng ta quay người ta chúng ta đã không được, tại vì mình chúng ta chất chứa những bức xúc người ta. Đây là người học Phật cũng hiểu được đó. Vậy thì cái người gặp những bức xúc đó, người ta vui vẻ chấp nhận, à thôi đây là việc của mình vui vẻ là từ bạn nạn đến nó lâu ngày nó thành một cái sự trà sát, nó mạnh mẽ rồi, năng lực rồi, những chuyện khác đến nhẹ nhàng tiêu ra, nó vui vẻ không có gì phải biết hết. Cho nên việc mà trong cái việc những chướng ngại bạn nạn này, Đức Phật nói là cần cái điều cần thiết mà một cái lý kiếp nhất là chúng ta phải ráng làm sao nhẫn chịu và coi như là chuyện dĩ nhiên và phải là chấp nhận. Cho nên một ngày đó Đức Phật mới nói với các tỳ kheo này, các tỳ kheo, nếu một người sống tu tập trong một đoàn thể đại chúng mà không có đức tính tham nhẫn thì sẽ gặp những cái điều kiện rất là khó khăn bức hại bức xanh. Thứ nhất là nhiều người là ghét bỏ và không yêu thích. Thứ hai là nhiều người quán hận. Và thứ ba là nhiều người tránh né. Và thứ tư, sau khi gần lúc mạng chung tâm hồn bị rối loạn. Và thứ năm, sau khi mạng chung sẽ đọa vào cõi dữ ác thú đọa thứ địa ngục. Này các tỳ kheo, nếu một người biết sống tham nhẫn chịu đựng một hoàn cảnh thì sẽ được năm điều lợi ích. Thứ nhất là được mọi quần chúng ưa thích ái mộ. Thứ hai là mọi được quần chúng không có quán ghét. Thứ ba là gặp được mọi chúng thích gần gũi không có tránh né. Thứ tư là khi mạng chung tâm hồn rất định tĩnh không rối loạn. Và thứ năm, sau khi mạng chung sẽ sanh được cõi lành vị xứ khi được. Có thể chứng quả không? Bản thân đâu anh? Chỉ một cách tham nhẫn thôi. Quý vị đã học kinh Kim Cang rất nhiều rồi. Khi mà chúng ta đang tu hành mà gặp những sự bức xúc, khinh tiện, nó móc, nó héo hoặc như này nọ, mà chúng ta vui vẻ, hài hòa giống như nước trong đồ, thì những nghiệp quả ngày xưa nó dẹp hết. Nó có giá trị nó. Còn chúng ta mà làm bức xúc người ta thì đương nhiên người ta cũng sẽ lãnh hết những cái quả người đó. Vậy thì bây giờ cái nỗi đội làm những cái khó khăn đó, cái sự người ta hồi xưa mình đã làm gì, bây giờ gặp đó mình hiểu nhân quả rồi, cái chuyện hỏi như vậy thì mình vui vẻ mình trả. Mà mình được cái may là mình được có tai thính, mình được nghe được lời chửi rồi cũng nghe được lời khen. Còn đỡ hơn cái người điếc không nghe chửi mà không nghe khen luôn, người ta chọn cái nào? Mình cũng được cái may mắn là mình được nghe rồi, tự nhiên mình khởi thêm trong đó, nó hòa nhịp thêm một cái tâm từ bi là mình thấy người đó mình vui. Tại vì người đó khi mình chửi mắng mình rồi, người đó sẽ lắm hậu quả, và mình cũng mừng là mình trả được việc trước. Mình khởi hai cái tội giác từ bi, nó hòa nhịp với nhau thì mình mới ổn. Sống tham nhẫn được như vậy thì bây giờ mà mình càng tham nhẫn chừng nào thì những người mà ưa gần gũi mình, thấy mình những điều đó mình không có bức xúc gì, người ta gần gũi mà ta không có con xa lắm. Còn mình đụng tới một cách mình nói chuyện lời thô, tiếng học tiếng hàng rồi gặp nói chuyện nói xuyên nói xuyên nói trẻ nói dần dần nói một cách mà được gặp thì đã nhớ rồi, gặp mình là không sao chứ chả mất rồi tự nhiên nó từ đó nó phá đi những công đức chúng ta đã tạo công đức mà làm làm thiện, nó vừa diễn công đức mà nó tăng trưởng thêm cái nợ nần khỏi nghiệp báo nữa. Thì chúng ta càng ngày càng lớn thì gặp cùng chúng là sợ sệt không ái mộ và ghi quá hận người ta. Thì tham hận là một đức tính, từ đức tính đó nó sẽ công phá tất cả những cái tội lễ của tham sân. có hiểu. Cái gì thấy một người nhiều khi, nếu mà nhiều khi mình có những cái người ta hối tiếc vô cùng, có những chuyện người ta thấy rất là đơn giản, chỉ cần là nhìn kỹ lại cái là qua. Mà khi mà mình không nhìn kỹ, cứ xử sự theo cái tham muốn của mình, đến khi nhìn lại có là mình không kịp muốn mày, mà nhiều khi nó không kịp. Có khi mình không kiềm chế được cái cơn bức xúc cái nào, mà có khi mình qua rồi thì mình nghĩ sao mình không muốn. Cái tham nhẫn là như vậy, tham nhẫn. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái tham nhẫn người đời là đè nén, là chịu đựng, đó là cái thế. Còn chúng ta là người Phật tử, người con Phật là người có tự giác. Cái tuệ nhẫn này không phải là sự đè nén, tức chịu. Vì cái đè nén mà chịu đựng nó có giới hạn, vượt qua chịu nổi. Giống như tôi nhịn nhẫn nhịn nha, tức là nhưng tôi nhẫn, tôi không có sự biến, nhưng mà trong đó có một cái đè nén. Đó là cái khối nhẫn nó không lộ mà nó chìm trong tâm tử mình. Và khi đủ sức nó bùng nổ, không phá được. Tức là cái sức nhẫn nó có giới hạn. Nhưng mà cái người học Phật người ta nhẫn, người ta nhìn bằng cái tự giác, người ta nhìn thấy cái nhẫn này, cái nguồn gốc, cái manh mối, cái gốc rễ của nó nhẫn, người ta phá cái gốc, đánh bật ngang đó là cái sân nó phá hơn. Là mình bây giờ hay cái đó đó, bởi vì khi mình nhẫn á là chúng ta đã nhận trước khi công việc người ta là xử lý, người ta nhẫn là đã nhẫn nhận công việc, là có tâm đã định rồi. Là thay vì người ta buồn vỡ, người ta đấu cho người ta đấu kích với người đó, xung đột đó có thể gây ra những sự xung đột với nhau và chiến tranh với nhau, thì người ta nhận lại, nhìn lại, ta nhìn lại, nhìn lại sự việc thì nó động lại và tâm định. Và khi tâm định thì nó tỏa mắt và nó thấy rửa rõ vấn đề, à tại sao thế à, và tự nhiên cái bi mà định tỏa có là bi có đi, nó đi cho lưng về nó sao là tự nhiên là tôi, và từ đó phá tan những gốc rễ của tham sân. Ôi nó thấy hay vậy đó. Cho nên Đức Phật nói lời kinh nào nó cũng có ý nghĩa cho nó. Mà khi phá tâm sân thì đương nhiên nội nào chúng ta thanh toán hết rồi. Hồi xưa mình đã lỡ tạo rồi, bây giờ mình trả. Rồi mình cái công đức thì rõ ràng thay vì mình trả bằng cái nghiệp báo, mình trả hết cái đó. Thay vì chúng ta bị tai nạn, chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta bị việc này việc nọ, chúng ta bị ta chửi, nó có giá của nó gì chẳng nào. Ôi tham chửi nó đã hơn, nhưng mình khỏi, mình khỏi mình khỏe, khỏi bệnh, khỏi tai nạn, khỏi bị việc này việc nọ, phải đưa đến quan đến bị tù lại. Trời ơi, mình thấy nó sung sướng vô cùng. Cho nên mình phải cảm ơn cái người đã kinh nghiệm mình mắng chửi mình. Cho nên Đức Phật đến đề bài Đạt Đa mắng chửi Đức Phật bao nhiêu, Đức Phật vẫn coi là thiện kiến thức, vẫn thọ ký để bài Đạt Đa thành Phật, là vì Đức Phật thấy rõ được chân tướng của nó và thành công cái tập tướng đó, cho nên nó nhẹ nhàng. Cho nên đối với Đức Phật là không có vấn đề nghiệp báo. Nghiệp báo là có đối tượng mình và nghiệp, chứ còn đối Đức Phật cái gì đến là tự nhiên, cái việc phải như thế, nhờ đó nó mới tô điểm được thêm cái công đức của Đức Thế Tôn, thì tham nhẫn nó rất tốt. À, cho nên mình người là người Phật tử học được tham nhẫn, chúng ta phải làm sao nhận chịu mọi việc trong việc, từ cái hoàn cảnh sống cho đến những điều kiện mà chúng ta biết hai hòa, biết là vừa hòa hợp đồng đẳng với nhau, đó là nhẫn. Khỏi cần thấy chuyện gì bức xúc, sống làm sao cái gì cũng được, thoải mái. Công việc tán dễ tán lẹ không làm, nhưng mà chúng ta ráng làm cho khi một thấy nhà dơ, thấy nhà bận biểu, chúng ta thò tay phụ làm chút được, anh đề cực khổ phụ chút, đừng có chấp trước gì, đó là nhẫn. À, cái nhẫn là nhẫn, nhẫn những cái sự việc mà trong cái cá tính mình không bao giờ được làm. Bản tính mình nè, cái bản tính mình ích kỷ nè, bản tính mình nhỏ nhen nè, bản tính mình độc tài nó quen thôi, nó thâm sâu từ đâu rồi, cái gì cũng lo cho bản ngã, cho ta, cho tôi, thành thử việc của đời mình là không có. Nhưng mà kỳ đó nó cao với vị đại ca là nếu mà ai mà sống cho riêng mình thì lòng khỏe mới sống, mà ai sống cho muốn người thì lòng rộng mới mới. Thì quý vị muốn thấy biển mà thấy sông thì quý vị đó nó đơn giản vậy. Một bài ca rất là nó thấy nó ý nghĩa là Ấn Độ, mà tôi đã những người bà tôi đi giảng những cái này nọ, người ta tôi ca mà người là rất là bình thường, mà người ta rất là quý vị chép lại người ta học. Một bài ca rất là giá trị, thấy rất hay, mà thiệt mình phải đó là bây giờ mình học cả đời cũng sao, tại vì cái tập khí mình là sống cái gì đó. Cái gì cũng là của nguyên toàn, cái gì cũng là nguyên hội, cái gì cũng là phương tấn, ai đụng tới là có chuyện. Cái gì cũng nguyên khổ, tấn đụng tới là chơi liền, nó cãi đó. Nó có cái duyên của mình. Bây giờ tu là mình phá được cái vòng mà che lấp đó, mình mới khơi được con người thật. Cái đó là cái mới đặt tên đây nè. Nguyên khổ, nguyên tấn, nguyên toàn, nguyên hội, cái gì đó cũng thiệu rồi đó. Đó là cái tên mới đặt sau này, nó phá cái tên của thế gian. Là chúng ta vô tình lại đặt thêm cái tên trong suốt thế gian thành mà các bạn thấy được. Hồi nào bây giờ ông nói tên gì tôi không biết, nhưng mà hôm nay là tôi pháp danh Nguyên Khổ, mà hôm nay ai nói cái khổ là tôi dỗ mặt liền, đúng không? Thế Nguyên Khổ trong tự nhiên đã đặt mình cái bản ngã từ hồi xuất gia, tức là mình đi sáng tác lỡ pháp. Cái pháp danh đó là cái danh từ để cho pháp tánh, mình phải thực hiện pháp tánh. Nguyên Khổ là phổ biến cái gốc của mình vốn thanh tịnh, mà chúng ta không khổ với tâm tịnh rồi, phổ biến cái cội nguồn cái cảnh đá thanh tịnh, là cảnh đá này là bất an, là ồ ào, là sân giận. Mình phải hiểu như vậy cho nên thực hiện pháp mới được, mới làm mới biến bệnh làm thuốc hay mà quản nặng làm chứng giác được. Chứ làm sao bây giờ mình chúng ta cứ lấy cái bản ngã này ra hô hào đối xử mọi người, tôi là đúng, tôi là phải, ai đụng tới cái nhịn với nhau, tại sao cô mày mà bốt ta ăn này là chơi này, đó không là cái đè nén của thế gian. Còn cái nhịn của người tu là biết được cái thật tướng môn pháp, tôi phải làm như vậy để tôi không cần những cái vụn vặt, cái nhỏ nhặt, cái xấu xấu xa đó, để tôi đạt cái trong sáng, cái to lớn, cái thức đẹp, cái quảng đại, cái quang minh và cái gì khác. Chứ đâu mình vô đây mình tìm mà cái lửng mũng nó làm cái gì, mà mình tìm lửng mũng thì làm gì, mất sức, và chẳng cái đó nó cũng chẳng cứu giúp được gì, nó cũng làm gì chúng ta được vậy đó. Mà càng ra bố thế đó, tu là như vậy đó. Như kỳ đầu quý vị thấy nghiệm của ngài Phù Sơn Biển Công, cái ngài Thiên Nhiên Biển Hoài thầy cái định cũng tập thể với việc đó, trong cái đợt kỳ đầu dự án người xưa người ta rồi tìm mọi cách để công phá lần là cho người đó chịu đựng tham nhẫn á, rồi bắt đầu đưa người đó tới đường cùng, bắt đầu tôi thấy người ta đủ gì kịch ở cái kịch này. À, mình nhẫn nại là cái người biết nhận được sự việc, biết biết là ý tứ, biết thận trọng, biết khôn ngoan, biết giải quyết, sắp xếp cho ổn thỏa, và pha vào đó một cái tình hiểu biết thương yêu của nhau, nó làm cho công việc càng ngày càng trong sạch. Và chính cái nhận định đó nó đưa cái vị trí công tác nó nữa lên. Người ta thấy người đó, dù trong trong điều kiện người ta thử người đó bao nhiêu việc, thấy người đó có thể nhìn thấy chúng người đó làm được việc, có là người ta sẽ cung cử đặt người đó vào một trách nhiệm. Ờ, người thấy tình rồi như vậy thì Thiên Nhiên Nghĩa Hoài với lại ngày Phù Sơn Biển Công cũng vậy, nhờ ngày việc đi tỉnh thấy được thử luôn mọi cách thế này nọ, việc rất là hào quang, nhưng mà ổng vẫn tấn công ông Phù Sơn Biển Công. Nhưng mà Phù Sơn Biển Công đâu phải tới còn tới đây vì việc giải thoát, về việc giác ngộ, về việc phá giải những nghiệp chướng, về việc dẹp bỏ những nghiệp báo, những tập khí, chứ đâu phải vì một hai giấc lạnh, một hai tiếng chửi mắng mà phải bỏ. Đền không cũng đền, bán áo bán đi cũng đền, nhưng mà tránh bỏ mà. Và chính giờ đã đầu tư vào việc đó, sau cùng đủ đi bùng vỡ là người ta được tấn chứng và được làm một việc chủ nghiệp. Cái gì đọc qua kinh mình mới hiểu, trong đọc qua như chơi rồi mình không được. Mình hiểu dù mình không làm được hết, nhưng mà mình cũng gọt bỏ được chút phần nào cặn bã bụi bặm của cái bản vật tự tánh này, cho một ngày cái gương của chúng ta càng ngày càng sáng, nên phải rộng lại chúng mình còn sáng thì lúc đó chứa ngại mới làm chứng giác được. Một người mà khi mà trời muốn trao cái trọng trách gì đó, người ta luôn luôn có những thử thách, nói ông trời không phải, mà chính là cái tâm cái gì đó là trời, là tâm thiện á. Trước khi chúng ta vượt qua cái cửa ải của ác, nó phải có những cái chướng ngại để chúng ta bước lên bờ, là bên bờ thiện. Thì ông trời muốn giao trọng trách, muốn đặt chúng ta vị trí nào, phải cho người ta khổ cái tâm, nhọc cái trí, cùng túng cái đại sát, làm cái việc gì cũng bịch như ý muốn, để kích động cái tâm, để khơi dậy cái tánh những việc chưa hay làm được, để thành một người quân tử trường phu. Ngày đó là Trương Lương á, Trương Lương quý vị học là đọc truyện là biết là Trương Lương là trong cái Hán Sơ Tam Kiệt á, Trương Lương là Tiêu Hà và Hàn Tín là ba người anh hùng trong cái đời nhà Đào Hán. Thì hôm đó là gặp cái việc hoạn nạn thì Trương Lương cũng đang đi lánh nạn. Thì trên đường đi lánh nạn á, lúc đó là ở ngay chỗ cái huyện Phi á, nó bị xuống nạn rất nhiều mà ta tập trung ngay huyện. Thì khi mà dắt đến bắt đầu mà chạy đi, thì Trương Lương cũng chạy đi, mà lúc đó chạy tá lạnh á, thì ông vừa đi qua cái cầu thì ông gặp ông già. Và ông già thì ông đi tới cầu, cái ông đi vừa bước qua cầu cái ông sơ xuất làm sao, ông lết cái dép xuống, lết cái dép xuống cầu. Lúc đó ai cũng sợ là chạy mất rồi, còn mình Trương Lương đứng đó. Cái ông già biểu: "Ê tiểu tử, tiểu." Cái Trương Lương nói: "Ông này biết quen đâu, già bác tận được xuống lệnh như em hết cho tao, tao lết cái cầu." Trương Lương nói: "Ủa, thí dụ bình thường một người là có cái là quyến thuộc hay là bệnh an gì, mình mới có tình thân, mình mới làm được chuyện đó, mình mới sai mình được vậy chứ. Ý lắm ông này là chú là cha là gì đó cái sai được, tự nhiên ông già nào rồi ngoài đầu đường xuất chợ là bắt lại lượm chiếc dép con kia giặt tới, là ai mà nay nó dạy." Trương Lương nhìn vậy, nhưng mà Trương Lương thấy ông già bắt đầu là không ok, như vậy ông này, nhưng mà ông xuống lượm thì giặt tới cũng cần gì cũng nhảy xuống lượm cái dép lên, lịnh cái dép lên mà nước nhăn nước sình trong rửa thì ông xảy cho cô tao cũng cứ đi chung ông này ngang được cái ông này vô đọc được tiểu tử này sau này thành là người có ích lợi cho quốc gia. Rồi sau đó tiếp tục chơi đây là giai đoạn, nhưng mà sau này tôi luôn bỏ học là nhờ cái đức tính ông nhẫn nhịn như vậy cho quân đội ông làm việc gì nó cũng hài hòa với mọi người sống, ai có lỗi gì cũng bỏ qua, nó chuyện không thành vấn đề, chuyện đánh giặc bỏ qua đi. Rồi sau này nó tự nhiên nó ý thức nó là công ông làm được, đó là điều hòa chúng rất là hài hòa. Có những việc ông mà quá sức làm chỉ sử ông la chút xíu thôi, nhưng mà rồi ông cũng an ủi tiếp tục sau này thân năm mươi là rất là giỏi đi ngang với hành tính. Quý vị thấy gì trong cuộc sống đời chúng ta cũng vậy, mỗi ngày chúng ta biết dẹp đi những cái tỉnh mỉnh nhỏ nhặt chút đỉnh đi, rồi tự nhiên chúng ta sẽ yên ổn trong cuộc sống. Không ai làm chúng ta buồn, cũng không ai khiến chúng ta vui, cũng không ai chúng ta được khỏe, cũng ai chúng ta yếu. Chính những hành vi, những cái lời nói, việc làm chúng ta tạo chúng ta vô cái số mạng, cái định mệnh nó bắt buộc như vậy. Đó là cái người quyết định là chính là chúng ta. Vậy thì muốn được là được tiêu dao thì quý vị làm sao lấy cái lòng kiên nhẫn đó, nó bổ sung vào trong đó. Ở trong đời quý vị nói người ta, người xưa nói là 10 năm trồng cây, hơn 100 năm trồng người. Tức là khi muốn được một cái kết quả gì đó thành tựu, mình nó phải có công sức trong thời gian, nó phải bổ túc các duyên, các việc gì đó đều có các duyên. Trồng cái cây rồi đó phải nó mọc ra liền, nó phải có phân bón, có tươi, có tưới tẩm nước nôi, rồi phải có nhân công cái này rồi, đó là cái cây. Còn người cũng vậy, muốn được cái nhân cách, một đạo đức, một cái dáng của người, một cái đỉnh đạt, một người trường phu, nó phải có điều kiện đạo đức bổ sung vào đó từng việc làm, từng lời nói. Đó là ngày chúng ta mới tiếp tục được. Rồi khi gặp những người đó, nó phải thể hiện một người trưởng phu. Gặp những chướng nạn thì những người mà yếu ớt lắm em người ta lúc đuôi, nhưng mà đó trưởng phu có những chướng nạn người ta vững vững vàng, người ta tiến bước. Và từ những chướng nạn người ta phát minh những sáng tạo, những cái độc đáo đó, người ta đã vì công việc bình thường nó chưa được phát huy, đến lúc đó người ta tìm một lối thoát, và từ đó nó phát minh những cái ý kiến thức lệ, nó bổ sung ra cái đó gọi là nghịch tăng thượng duyên. Tức là gặp những chữ nghịch, nhưng mà chúng ta làm những cái duyên tăng thượng để bổ sung cho công việc chúng ta. Đó là cái người đang có ý chí. Ngài Tinh Văn thường nhắc nhở là chúng ta là ở trong cái cơn gió rét nó mới tạo được những cái mùi thơm. Ngài Quá Trường nói đó, đâu phải một phen xương giá, chẳng phải một phen nước qua mai đâu dễ ngát mùi thơm. Nếu mà không qua một cái thời gian qua nó gió rét lạnh hàn như vậy thì làm sao? Chúng ta cũng vậy, không qua những cái chướng ngại, những thử thách, những trở lực, mà chúng ta cứ theo thì yếu, nóng chút cũng đòi, lạnh chút cũng hỏi, cũng đau về mỗi lời. Có thì nói gì, cũng vẫn đáp ứng là cái gì như vậy, không có thì cũng đã bị phiền não, rồi thế này thế nào, bởi ra cái mình khi nó. Còn chúng ta nếu là lập chạy, gắng chịu, thì từ gắng chịu một chút nó tạo cho chúng ta một cái đề kháng, nó quen rồi. Thì mai mốt nó chịu được chuyện này, mai mốt chuyện lớn chứ nó chịu, và mai mốt chuyện lớn thì nó chịu được, rồi những cái chuyện trở lại chẳng có gì, và nó vẫn tiêu giao. Nó rất là khỏe, cái quan năng là tiêu giao. Thì cái đức tham nhẫn là cái nhẫn là nhận chịu, tức là chúng ta phải làm sao hài lòng với mọi hoàn cảnh, biết đủ ít muốn là chúng ta yêu. Chứ còn đòi cái này đòi cái kia đòi nọ thì chúng ta tự tạo, như tôi nói quý vị, tự tạo chúng ta một cái nghèo khó trong tâm hồn, thiếu mình mới đầu, thiếu mới đầu cái nghèo khó. Còn cái người là sao cũng được, tức là người đó dù không giàu nhưng mà vẫn biết đủ, tức là người đó đủ năng lực, nó rèn luyện cho người ta, mình không bắt mới trăm năm mới thành được người. Nó làm như vậy thì nó sẽ nỗ lực cho chúng ta, nó sẽ đưa cho chúng ta đầy đủ những cái khí lực, nó tăng cường chúng ta những cái năng lực nó tiềm ẩn mà trong khi không có duyên phát ra. Trong lúc bình thường ta nói về cái gì chứ, bình thường thì người ta đi còn sợ gai rồi đất, mà lúc có hoạn nạn nó giặt tới rồi nó chạy không biết trời đất gì, đặt gai đặt đồ cũng không đánh lên, nó sức nó mạnh lắm. Nhưng còn lúc xíu đụng đi lúc xíu trầu đau chân phải mang dép rồi, ôi mang dép phỏng chân mang dớ làm đủ thứ cho nó, làm cho mình bị ràng buộc dài dép dớ nó cùng lắm, nó ràng buộc đầy người, người nặng lên. Khi có người biết sống quen cái gì nó cũng được, cởi mở bớt cái nào kẹt lắm nó chịu nổi, nó bệnh quá nè, còn quá buông bớt thì đụng nó nhẹ, mà nó nhẹ thì qua sông nó rất dễ. Nếu còn nó đụng thuận nó nặng nề trước mắt là nửa đường qua nổi chìm liễm, trời ơi đó không ai cứu là thua luôn. Nghịch tăng thượng duyên là như vậy. Ngài Tinh Văn nhắc nhở trong đời sống, tại sao ở trong đời sống là Phật ngài thường nhắc là chúng ta phải tham khổ như hoàn cảnh, không phải bắt quỳ với khổ hạnh, nhưng mà tập mình có sự chịu đựng đến rèn luyện cho mình năng lực. Khổ hạnh nó không phải là pháp tu, không phải là lốt láo, nhưng mà nếu người đã rõ được tâm tâm thì khổ hạnh như giống như nắm cát thành vàng. Cái người mà tập khổ hạnh là biết được cái mục đích mà không cho khổ hạnh là cứu cánh, người ta khổ hạnh là lấy khổ hạnh để đối chịu chướng ngại, tập cho mình cái sự quen, khi chướng ngại đến là đối vượt qua nhẹ nhàng. Chứ còn mình còn ngại đạo lấy khổ hạnh làm mục đích, cho nên tạo mình cái nhân khổ và không giờ phá khổ. Còn Đức Phật lấy khổ hạnh làm phương tiện tập chúng ta rèn luyện một ý chí, một sự nỗ lực, một sự kiên tâm, một sự kiên trì trong mục đích, tức là chúng ta sẽ tiêu dao trong bản này. Đó là cái người có trí tuệ. Hiểu được như vậy thì chúng ta không có chơi pháp nào, miễn là pháp nào nó ứng dụng cho chúng ta nó hài hòa, không buộc quý vị phải cởi là phải là chịu phải chui vào nắng hoặc là chui nước là cho lạnh, mà nó tùy thuận hoàn cảnh ở đâu cũng vậy. Vì cái duyên mình á, nó khiến người như vậy thì mình ở rất vui vẻ, có phương tiện thì dùng, không có thì thôi, vui vẻ. Đó, ai sao mình vậy? Là quý vị dễ đi mà nó không hả? À, chứ còn mà cứ riêng của mình cất giấu nén rồi ăn riêng là xài riêng hoặc là hưởng riêng, cái đó là mình chứng tỏ là con người mình rất là thiếu nghị lực, thiếu cái năng lực, và tự đem cái tay vô cái sự mà bất an, tại vì không được tiêu dao, gặp chướng ngại là không tiêu dao rồi bất an được. À, còn bây giờ cái gì cũng vui vẻ hài hòa với nhau, huynh đệ sống có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, điều kiện làm sao mình giữ cho đường trụ nó yên ổn, đừng thất thoát, đừng này nọ, nhắc nhở chỉ dẫn nhau cái việc ai nó làm rồi nó lại làm chạy nó mình thôi này nọ, chứ là mình không có tinh thần đoàn kết. À, những việc mà sở dĩ tôi không nhắc là nó nhỏ thôi, nó nhắc cái gì rồi cái gì ý thức cái gì làm đó là đó, là vì tự giác được cái bệnh của mình làm được bao nhiêu bệnh là bệnh khổ làm thức ăn. Còn mình mà thấy mình tránh né hoặc chuyện gì mình đổ thừa trách nhiệm mình coi là không phải việc của mình thì tự mình tăng trưởng cho cái mình và nó làm trước mình. À, còn những việc mà tôi ở trong đó thanh quy thì ở cái tiền viện bao nhiêu mình ráng có nói cái việc gì và lượng đặt ra cái thời khóa thấy nó nhẹ chứ không có gì nặng. À, thức ngủ tôi thấy vẫn một ngày ngủ 5-6 tiếng là dư sức luôn, không đến nỗi nào. À, ăn uống vậy tôi thấy cũng dư sức luôn, không có gì phải thiếu tốn. Mà tự nhiều khi chúng ta quen đó, ăn bên nào ngon luôn mà dở là có chuyện, thì đó tự là chúng ta làm cho chúng ta tự làm. Và không thể nào tiêu dao gặp hoạn nạn là lao đau cũng tiêu dao nổi, lao đau không tổ đúng không? Nếu như vậy thì sáng bên đệ nhau mình cùng sống chung với nhau thì bây giờ nhắc nhở đứa nhỏ thì nghe người lớn, là người lớn là nghe người lớn nữa thì nghe người trên, mình hài hòa với nhau sống yên ổn. Đâu đâu cái gì trở ngại quá thì cái tình bạn lớn quý thầy tìm cách tháo gỡ, không thầy đâu có nhớ nhà quá hay là gì họ ta được thế nào cho đi thăm nhà cũng không sao. Tại mình bệnh mình biết bệnh không, chứ nhớ nhà thì sợ rồi nó không nói chuyện quá là tiếng gốc cây này nào điện thoại nói chuyện lỡ, tức là tự mình đưa mình vô cái bệnh, nó vô cái mình giấu cái bệnh đó, con ngót nó phát hiện là nó cấp ùng ùng vỡ ra, thầy đâu có chịu nổi, con nhớ nhà quá cho con đi về đó, chút lâm chịu nhiều lắm nhiều lắm đó. Mình thấy ngộ lắm, hồi xưa thì không có điện thoại thì vẫn tu được, mà bây giờ tự nhiên cái thời gian cá nhân mình có điện thoại bây giờ mình không có phải chịu không nổi bức, mà người nào chữa được cái đó cũng khó lắm nha, lúc nào cũng điều sao để liên lạc gia đình. À, nó lén nó lén nó lúc nó dựng nó chọn sao cũng được, miễn sao liên hệ nghe được gia đình nó lại cho mình trở lại, hồi xưa đâu có chuyện đó mà nó dễ tu, bây giờ thấy nó tiện lợi lắm nhưng mà từ nó khó tu cũng biết chưa, thấy cái điện thoại đầu đầu tìm cách là con tụi ông điều trị thì khó gì đâu, lén lén bớt chết liền là vô à đó rồi đó là chẳng ngại phải không? Cái gì phải ráng, tuy là việc nhỏ nhưng mà ráng tập. Mình phải luôn luôn ý thức mình là người đầu trọc, là người tìm con đường giải thoát, cởi mở những gì lủng tủng nhỏ nhặt đi. Rồi sau khi quý vị yên ổn đủ quyền lực rồi, quý vị nằm chỗ quý vị đứng, tha hồ quý vị mang 10 cái điện thoại cho người thay đổi. Ờ, laptop cỡ nào này cũng nói, để giúp mình vững thôi, mình sử dụng trong tự chủ, không bị dính mắt, không bị lại phục. Còn bây giờ mình nói một cái là về bắt chân ngồi thiền, nãy nói chuyện gì, nói chuyện kia, bắt đầu mới nói bằng màn, rồi cô là bước bớt cái tỉnh đó kìa đúng không, phải ráng nha. Thì thấy bạn nặng là tiêu dao là như vậy, thì cái vấn đề tham nhẫn tôi nói quý vị ra nghe là nó là tham là chịu, mình là khỏi ta bà là tham năng nhẫn chịu, nó không phải là chịu đâu, mà cái đó là nhận để chúng ta đạt được vô sanh pháp nhẫn, một ngày nào đó đủ nghiêng chúng ta đạt được pháp vô sanh, nắm được pháp vô sanh trụ được đó, nó tăng vượt à, tha hồ tung bình rồi lúc đó chúng ta có thể muốn ăn gì cũng được đúng không. Rồi điều thứ ba là lấy chướng ngại làm giải thoát. Chướng ngại làm sao làm giải thoát? Nó đến cái ngại mình đã làm, nó buộc làm sao là giải thoát. Thì cái chướng ngại đó làm giải thoát nghĩa là chúng ta bị chướng ngại là chúng ta không đầu hàng, chúng ta vẫn nỗ lực tìm những cái gì rút mắt trong chướng ngại đó để chúng ta tháo gỡ, thì chướng ngại nó mới làm được giải thoát. Là nghịch hồi nãy tôi nói là nghịch tăng cũng duyên là đó, những việc gì nó không phải ngẫu nhiên. Cái chướng ngại này là điều do là chúng ta làm việc chưa đủ sức đủ tài hoặc chưa đủ phước để tạo ra cái việc đó, tức là nhân thì có muốn làm nhưng mà điều kiện không có, một là thiếu phước, hai là thiếu tài, ba là thiếu năng, tức là chúng ta không có năng lực. À, vậy thì bây giờ chúng ta phải tập trung là mình đã có mục đích đó, nó có trở ngại gì chúng ta dẹp hết để tập trung vào vấn đề đó, công phá nó, và khi mà công phá nó được thì những chứng viên nó trở thành giải pháp được ở trong cuộc sống cùng nhau một sinh hoạt ấy, chỉ cần một cái cử chỉ một lời nói thôi chúng ta gây sự không, nhưng mà chúng ta biết định tĩnh lại chúng ta nó ngại cái này đó, người ta chống đối mình, đang cái hài hòa tìm cách mà mình giải tỏa bằng cách mà xe dàn xếp ổn thỏa là giải thoát. Nó đơn giản không, hai cái nó chỉ quyền với nhau bằng cái cách xử xử. Cuộc đời chúng ta nó bức xúc hay là bất an gì đó, tôi nói là quý vị là tự mình biết sắp xếp công việc. Nó phát minh bằng cái tự giác mình, mà tự giác nó được qua cái hệ thống định tĩnh, chán làm sao mà nhớ lại vị trí của mình, là mình phải bớt nói nhiều, bớt ăn nhiều, bớt tham ăn, bớt tham sân, bớt tham giận, bớt nói nhiều, mà bớt yêu cầu, bớt tham muốn, không có đậu gì hết. Tại vì đậu trong giác nó sạch hết rồi, lâu lâu nó mọc cho tới tháng là phải cạo cho sạch những ham muốn nổi, là tiền nào nó nhẹ luôn, thì ngay cái đó là giải thoát. Nó có vấn đề nó đòi tiền giải thoát đâu nữa, ai buộc mà phải tiền giải thoát, đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta đòi giải thoát tức là chúng ta không biết được cái người buộc à, mình tự nhiên mình khởi cái tiền đó mình bực bội, thì tự nhiên mình khởi cái nhận định công việc, rồi mình khởi cái bực bội, tức là mình lấy cái thân mình nó buộc cái thân mình. Sau này quý vị sẽ học đến Lăng Nghiêm thì hiểu được một cái liên đạo của chúng sanh. À, tại vì từ từ quý vị tập căn bản về vấn đề này, rồi từ từ chúng tôi sẽ trao đổi những cái gì trong lý thôi, để quý vị nắm vững trong cái lý đó, để quý vị tu như nó vững vàng, và chúng ta sẽ hài hòa trong mọi việc. Từ cái hài hòa mọi việc đó là quý vị mới thông cảm được cái người thân, và mới biết là nuôi con mới biết công năng của mình. Chúng ta quý vị dạy người quý vị mới hiểu. Thật sự đó là quý vị trong thời gian chúc lâm sống hạnh phúc, không có khi nào phải nói gì, thiếu ăn đủ lo tu tập việc gì giao đến làm hết, làm xong nghỉ, làm hết bên mình luôn rồi xong nghỉ, không phải lo sắp xếp gì rất khỏe. Nó ngồi đó nói thiệt, bởi tôi có nói tôi với thầy Quán Hiền ở trong phòng 7 ngày đó, thành như nói chừng năm dài tiếng, hỏi cái là làm gì rồi thôi, mạnh hay nó ngồi thôi chắc mà tĩnh tâm sống này là chỉ cười nhau thôi đi, không nói gì, không ồn mà ăn uống về là bắt đầu về đi cái này nó yên lặng, chứ không phải là vừa buông ra nhé cười giỡn nó ai hết thì đủ cái chuyện rồi nào mới là thôi vậy, phải chấp nhận, phải thôi kệ, cứ chấp nhận từ từ là sẽ nhắc nhở quý vị gắng sửa. Mình càng giữ cái tâm, cái miệng mình bớt nói như nào là bớt giỡn nào, tâm mình nó định gì đó, khi mình nói là tâm mình táo lại. Cho nên Đức Phật nói là cái hiếu luận là đầu mối của tấm lòng, cả người tu hành giải thoát nếu không dẹp được cái mối loạn hiếu luận, nói nhiều nói dễ nói dai nói giỡn, khó mà làm giải thoát. Chúng ta bị ra một máy những cái việc dẫn tôi lục ai là tâm khỉ vượng luôn, nó còn cái tập khí thì chứa ngại không thể giải thoát, mà nó làm trầm thêm trở ngại. Phải biết cái điều này, nghĩa là phải hài hòa trong cái mình, là phải ở chùa là phải làm việc cái chùa đúng cái vị cách đó, đúng vị trí đó, là thiền môn thanh tịnh đoạn toàn chứng thiện hòa, chỗ thiền sơn chứng tịnh tâm chứng mà sơn hóa cái phục miễn hoài cái gì, là mình cùng sống chung nhân lại đồng ý mến xếp cơm chi áo một tâm thần luôn. Nó đọc cho quý vị đọc thật kỹ để quý vị nắm thấm rõ trong đó, để mình kết tình đồng loại như ruột thịt, chứ không phải đọc để chạm những bài đó để mình đọc chơi. Mỗi ngày đọc là mình phải thấm, mình chú tâm từng cái lời đọc, tự nhiên một ngày thấm chung chút, tự nhiên từ cái thấm nó cái mình nhớ, chứ mình đọc mình lơ vơ đọc cho có rồi chứ không nhớ luôn, không biết phải nhớ rồi, rồi cái tự nhiên tâm mình nó tán loạn luôn. Nó phải là đọc kinh là đọc để kinh nghiệm, để hiểu qua mới đọc kinh. Còn đọc kinh đọc không biết gì hết. Nhưng mà đây là cũng là phương tiện để cho dẹp bớt những vọng tưởng, cho người ta đọc cái thần chú cũng quên. Nhưng mà mình là học thiền bây giờ mình tập cái nghĩa, sáng có sáu căn dịch ra nghĩa, sáng có ba nghiệp dịch ra nghĩa, rồi phát nguyện cũng dịch ra nghĩa, để chúng ta đọc thấm nghĩa từ trước từ chút trước tốt, thì mình hiểu được cái đó thì dứt trừ tiền não trừ tâm, mình dẹp được cái đó thì mình sẽ yên ổn. Nó thấm vô ngày một chút nó có giá, chứ còn giờ mình đọc lơ vơ mình tâm nghĩ vơ nghĩ vẩn thì nó cũng không có giá trị. Và tôi nhắc quý vị là lấy làm sao hài hòa với cuộc sống là quý vị sẽ yên ổn thôi. Quan trọng nhất là tỉnh giác trong từng sinh hoạt trong cuộc sống. Ngày xưa không biết là Nguyên Hội lại Nguyên Toàn quý vị là có nghe cái chuyện ngày Socrates đó. Ông thấy ông nói một nhà bác học thôi, nhưng mà ông là một nhà triết gia rất là giỏi. Ông rất có tài, nhưng mà ông gặp bà vợ, trời ơi bà vợ chằn khủng khiếp luôn. Mỗi lần mà ông tiếp xúc với những người mà nói chuyện đàng hoàng là bà la nó chửi nó chuyện là ông bỏ công việc nhà của nó phụ bà, rồi nó làm dữ dội đó, nhưng mà ông vẫn vui vẫn cười. Lúc mà lan cãi với nhau là với bà bạn bè thì ông bạn của ngày xưa Socrates nó hổ sâu ông làm gì bà la không sừng, nó đầu thời cái đó là tại bà cái tập cái vậy chứ nói gì đâu, lâu lâu phải có sấm chút xíu vui chứ chẳng lẽ yên lặng hoài cũng không được. Thế là bà nghe được, bà tức quá bà lấy bình sơn nước từ trên lầu bà tạt xuống đá ướt hết ông với bà bạn Thật là ông sao bà này mà bà giữ gì ông sao mà không chịu được? Trời đất, tôi nói hồi nãy có sấm mà sấm thì nó có mưa thì nó mưa không có gì đâu. Không chịu luôn. Mà thời nhỏ ông rất là hay nha. Ông là lúc thời nhỏ chưa lập gia đình, ông sống trong một căn phòng rất là nhỏ mà trong khi bạn bè ông rất là đông, 7-8 người mà sống trong căn phòng này nó có 4m8 vuông, hình như về ngang 3m, về rộng 2m rưỡi, nhân 8 vuông, mà sống chật chội ra vào cũng đụng. Mà ông thấy vui vẻ hoài, mấy người ta ủa sao nó học chắc biết là ông nhân tài cũng giỏi lắm, mà trường cũng được thôi. Ủa sao ngày tháng là ngày được ưu tiên về sau kiếm nào sống rộng rãi, sống mà chật ních quá, nhiều bực bội quá, sao thấy ngày vẫn hồn nhiên. Thì ông Sơn Rác nói có gì đâu, trời ơi sống rất là vui, tại vì khi mình đi học về cái bắt đầu mệt mỏi, cái có huynh đệ ngồi phụ với nhau, người chút người làm việc đều nọ, rồi sống mình ngồi bàn chuyện, mình phân tích những gì phải trái để mình cùng trao đổi với nhau, giao lưu với nhau, tình cảm rất là vui, hài hòa nhau, người nào trở ngại cái gì thế anh em bạn rất nhất vui lắm, không thấy là nó sướng lắm, có gì đâu mà buồn. Thế một gian lời gian họ cái mấy đứa đó, mấy người ở chung ngọc bắt đầu có gia đình hết, người đi góc quanh phòng mình ổng. Còn mình ổng ngồi cái ta thấy nó trường về, ổng thấy cũng thương cả nhẹ nhàng. Thế ông bạn hỏi của tôi thấy ông sao ở một mình cô độc thế này mà sao thấy ông cũng vui vẻ thầy mà đâu có gì đâu. Thì bây giờ tôi ở một mình, bây giờ cái lúc tôi đang có cần thời gian tôi nghiên cứu sách vở, tôi ở một mình tôi có mỗi cuốn sách là mỗi ông thầy, tôi ngồi ra tôi học mỗi ông thầy chỉ giáo, tôi không có thời gian tôi học từ chữ từ lời, tôi ông chỉ giáo tôi thực hành sướng vô cùng. Bây giờ khỏi không ngồi bàn chuyện tào lao chuyện lý luận sướng quá thôi, có gì đâu mà buồn. Cái ông nói ủa vậy đó, ông ở một mình cũng vui, ở đông cũng vui, miễn là chúng ta biết hài hòa, biết vận chuyển cái sự vận hành nó điều hòa được. Rồi bắt đầu kế anh ông được đưa vào trường đại học, thì ở đó ở khu chung cư, thì chung cư đó ông phải ở tầng dưới, mà tầng dưới là bao nhiêu rác rưởi gì trên nó quăng xuống ông như không hết. Đó không biết sao ở cái chỗ ông là sao nó sinh viên không ý thức nhiều, cái ta làm biến á, lo học cái đang quăng lại xuống ông như gương đó đó. Rồi cái ông dẫn hết dọn thoải mái, cái là nó trời ơi anh cũng là nhân tài sao ở cái chỗ mình sao tối ngày dọn dẹp lại cực khổ, mà ở tầng dưới nữa, nói trời ơi tầng dưới sướng thấy mồ. Anh thấy mỗi lần tôi cầm gì tôi vừa về tới nhà khỏi mệt, leo lên tôi nằm nghỉ, rồi lúc đó có giờ đồ gì mà dọn tới tôi đem về gần rất là dễ. Và biết trong đây khi mình ở tầng dưới thì xung quanh tôi là đất đai, tôi có quyền ra trồng hoa trồng cỏ, hưởng cái cảnh nó rất là thanh bình, là được có rau cỏ rác ăn uống, rồi được thưởng hoa sướng vô cùng, có gì đâu khổ. Các bạn ô vậy hả, công nhận cái này chúng thấy. Thì vài khoảng một thời gian sau thì trong khoảng cái trung học trung lớp ở trên là quậy thì bệnh mà chân đi không được, nó đổi xin đồng đổi cái phòng xuống dưới đất cho ông lên phòng, đẩy ông tuốt lên phòng trên. Thế là phòng trên cái ông bạn trước cũng lại ông này chắc nhiều chuyện quá, ông lại hỏi ủa tại sao tôi thấy anh ở phòng 7 là 7 mà sao anh vẫn vui vẻ thằng ngoài, không có gì đâu. Trời, tôi hỏi là bây giờ mình ở ngoài mình ngồi học viết mà tay chân nó cũng ứ động, thì đi về nhà mình được đi bộ từ là 1 lên là 7 mình khỏi tập thể dục, mình lên xuống khỏe vô cùng, mình lên trời nó đầu ở trên cái không khí nó rất là thoáng mát và ánh sáng đầy đủ, nên nó học bài rất là khỏe, mà khí mát trong thanh trời bao la nó khỏe vô cùng. Nói sao ổng cũng vui vẻ được, mình thấy cái người bình thường, cái người là thích gia không mà ta tư tưởng như vậy, trong khi chúng ta là những người thích tử, mang danh thích tử, mang danh và nó thích mà pháp học pháp hành chi cũng bất thông, hành học gì cũng không, rất tức tuổi rồi, phải ráng cố gắng lên cái gì, ráng cố gắng mình nhắc nhở mình đã đi một con đường là phải đi cho tới nơi tới chốn, là mục đích là phải làm cho hết lòng, bằng tất cả những nỗ lực những ý chí những thành công vượt qua những trở ngại, đó là chúng ta đã chiến thắng được những cái nghiệp báo chúng ta. Mà đơn giản chiến thắng nó là sao? Ráng cố gắng dẹp bớt những gì bên ngoài, quay lại soi sáng mình, nhìn lại mình, ngồi thiền tỉnh giác, xem xét lại bản thân mình, coi mình có những cái gì. Mình có cái tật là đem mắt để nhìn ngoại cảnh bên ngoài, nhìn người này người nọ rồi khen kia tốt xấu chuyện người ta, mà chúng ta quên đi cái ánh sáng, mất đi nguồn năng lực chiếu rọi. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta học và thượng giải phản quan tự kỷ, dẹp mấy chuyện này tỉnh tỉnh dẹp, không phải vì của mình, không phải trách nhiệm của mình, mình lo vị trí mình làm gì, ráng lo tu học. Một giờ rảnh là một giờ, quý vị bây giờ rất là xuống, ngày xưa nó tìm một giờ học thôi, nó quý nó mừng, tôi lên một cái chạy xe mà nó xe nó kẹt rồi cái tôi rất mừng, mở sách ra tôi học liền, học mở ra học liền, mà học kiểu nho đó, học việc kinh lăng nghiêm việc nửa cố luôn đó, cũng học không học, nó là đến nỗi mà thậm chí mà tôi học mà tôi không thèm đạt, không thèm cầm quả năng dạy, tôi cứ cầm chiêu số và đạt ra, tôi nhích nhích nhích, không thèm cầm quả năng, vẫn cầm sách học. Thầy về cũng hết hồn và lên rồi thọ giới nha, bốn nguyện được đọc một hơi luôn, lẫn mà tưởng trong khi ở trúc lâm không có một người nào phục, ở thần chiếu chỉ phục được hai người viên diệu với thầy hai hàng vậy đó. Mà tôi nghĩ thần chiếu mình cũng may mắn sao mình dám. Quý vị vừa học xong bây giờ ở thần chiếu vừa học xong vừa ra bước ra alo, quý vị sau khi cả cả nói chàng học được xin ra mời lao tác làm tới 7-8 giờ đâu chứ không phải được yên ổn gì đâu. Còn sáng làm cái cưa nắng cháy tổ bụng vung vung cũng không ăn cơm xong làm bạn chưa kịp gì nhảy nhào qua đi lấy cây không ngủ gì chứ. Nhưng mà phải nói là phải nói là hòa thượng rất là giỏi, dám rèn luyện chúng ta trong cái lò thép. Mà nhờ như vậy thì tôi mới lớn, nhờ vậy gặp những chuyện bình thường đó là chẳng có gì suy nghĩ, tại vì cái việc đó của mình. Hòa thượng bây giờ đi thẳng cái phương pháp hòa thượng là đi thẳng trực tiếp là cái động là tình, là lấy pháp tu ngay trong việc làm. Nhưng mà tôi nhìn lại tôi thấy lại bây giờ không thể làm được gì đâu, tại bây giờ cái hoàn cảnh mọi người nói khác, cái văn minh quá nhiều đi, nó làm người ta rất là sầu, cho nên bắt buộc cái chuyện là thôi ráng cho quý vị tu, quý vị cứ vay mượn đi, khi nào quý vị tu, quý vị tu vững vàng rằng là quý vị phải trả, quý vị sẽ làm việc trả. Nhưng mà lúc đó mình cũng tạm nói cái cách nó phương pháp nó dễ quyết rồi, thành thử ra tôi với là tôi đã sắp xếp với là cái định là phải có cái phương hướng cho quý vị tu. Và bây giờ mới bắt quý vị làm thì quý vị sẽ rất nản chí, mà làm cái việc bây giờ nó thấy nó không có đáp ứng được cái mục đích vô đây, là ai cũng nghĩ là mình vô đây mình sụt nhàn nhã cái nào mà làm việc nhiều quá cho mình nó thôi cả nhà, chẳng thà tôi cuốc càng tôi tu tôi ngồi thiền sướng hơn như thường điện, sẽ có ý tưởng này rất là nhiều. Thì thôi bây giờ mỗi người mọi việc tôi bắt buộc phải lấy cái kinh nghiệm của thiền chiếu Bạch Lâm để tạo ra những cái điều kiện quý vị, chứ thôi bây giờ thời giờ quý vị đây là ưu tiên nhất, không có chỗ nào làm việc 9 giờ nghỉ, không có chỗ nào, ngay cả trúc lâm phải 10 giờ rưỡi mà coi như không bị khác. Cái gì tạo cái gì điều kiện rất là thuận lợi, cái gì phải ráng nhìn nhờ cơ hội. Cho nên người ta mới nói là cái người có trí thì thấy cái cơ hội trong những cái khó khăn, còn cái người ngu á thì thấy cái khó khăn trong những cơ hội. Tức là những cơ hội đã xài sẵn cho chúng ta mình rồi mà không chịu tu mình là dính mắc khó khăn. Còn cái người trí là những cái khó khăn dính mắc trở ngại người ta biến nó thành nghịch tăng thành viên mà ta cố gắng tiến, phải qua tiến. Đó là mình sẽ tiến. Chứ còn bây giờ mình cứ đòi hỏi những cái điều kiện mà ý nghĩa như ta cái nhu cầu của mình, có thể quý vị tự đào sâu con đường ngăn cách và quý vị sẽ gặp chứng này đó. Vậy thì ráng mọi người nói gì nghe là huynh đệ nha, chúng ta cũng có cái duyên, cũng có cái nghiệp và cũng cái nợ, chúng ta gặp lại nhau đây, tôi cũng nhờ quý vị và quý vị cũng có tôi, mình cùng nhau trợ duyên, cùng nhau tổ lực mà điều chỉnh, nhắc nhở sách tấn và trợ lực với nhau để con đường của chúng ta vừa đạt được cái công ơn của người đi trước đã tạo cho chúng ta những cái duyên như vậy, và sau này cũng dẫn dắt những người sau giữ gìn được mạng phật pháp cho vững vàng và tâm hồn chúng ta được yên ổn. Lúc đó chúng ta không hổ thẹn nằm xuống, chúng ta vẫy tay nhau chào nhau phật cười và thôi nghỉ được không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi có cần quý vị có trong công phu có thắc mắc gì không, có thể nêu một vài câu hỏi đi để chúng ta lỡ ra cho nó và biết chú định cái gì, có trở ngại gì không, có tu nó có vướng mắc gì không. Thì ta nói quý vị nghe là đôi khi là cái việc xử lý quý vị thì quý vị cũng hơi tức là tu làm phải mà không cứ bắt hay làm cái ý động và sai, nhưng mà quý vị thông cảm, cái đó là một cách để rèn luyện quý vị. Tôi nói thẳng là rèn luyện quý vị để quý vị từ từ nào quý vị cắm miệng ngậm miệng chó lại đi thì cái gì sẽ không có. Thì tôi nói mạnh cho nó ngậm miệng chó lại thì nó cãi thì được, còn cãi thì kiếm hoài cũng được. Tôi kêu cái gì thầy cho cái gì cứ nói nghe mình học, cứ hoài nghi mà không được tự làm cái gì không được, tùy ý tự nhiên mình thực hiện đúng đi, bảo đảm đủ duyên là quý vị có quyền cái gì là có thể có đầy đủ những điều kiện. Chứ bây giờ mình cứ diện cái thành kiến những cái phán đoán của mình, tôi phải như vậy, tôi phải là quý vị tự đưa mình vào cái hố này và tự cắt mình vô cái hố của khổ. Tại vì có chuyện với người tâm ích kỷ nhỏ mọn mà tập đố mới đưa mình vô cái đi lạc, còn người biết sống hài hòa với nhau tức là người đó sẽ sống được trong cái rộng lớn mà đó là lại nhân tiểu nhân hay đại nhân. Thôi nào mà chắc có thể tính ra rồi. chúng sanh ấy hoàng.